Kính thưa toàn thể quý hữu tri thức, hôm nay là ngày 27 tháng 11 năm 2004. Chúng ta đang ở tại chánh điện của chùa Tam Bảo thuộc bang Louisiana, Hoa Kỳ. Hai ngày trước, toàn thể dân chúng của Mỹ dù xuất nguồn từ chấn gia khác nhau đều rất là trân trọng tổ chức lễ tạ ơn Thanksgiving. Thì nhân sự kiện này, chúng tôi xin chia sẻ với quý toàn thể quý vị một vài cái góc cạnh liên hệ đến cái tinh thần là tri ân và đáp ơn dưới lời dạy của Đức Phật. Ở trong phần Kinh Thánh Tân Ước, phần Thánh Kinh Luca 17 dòng 11-19 có kể một câu chuyện, đó là Chúa Giêsu cứu 10 người bị bệnh phong cùi. Sau khi những người này lành bệnh thì chỉ có một người trở lại để cảm ơn Chúa đã giúp cho họ được khỏe mạnh và an vui. Lúc đó Chúa nhìn thấy một người ngoại quốc là cái người bệnh nhân vừa được hồi phục. Chúa liền hỏi: chính người kia đâu rồi? Tại sao họ đến đây để cảm ơn ta? Tại vì ta đã ban lại cái ân phúc cho họ. Thì người ngoại quốc đó đã trả lời: tất cả chính người kia đã ra đi và không có một cái lời cảm tạ gì cả. Cái câu chuyện này cho chúng ta thấy rằng là cái nhu cầu cảm ơn, báo ơn, nó là một cái nhịp cầu tình cảm giữa con người với con người. Và đặc biệt là khi chúng ta nhận cái ơn nghĩa của người khác thì chúng ta cần phải có một thái độ, đó là biết ơn, đền ơn đáp nghĩa. Vấn đề đặt ra đây đó là một Đức Chúa được mệnh danh là đấng tạo hóa của con người, của muôn loài. Khi giúp đỡ cho các tạo vật của mình, hay thế mà Chúa lại muốn các tạo vật được nhớ ơn Chúa, đền ơn Chúa không ạ? Cho nên cái tinh thần tạ ơn trong cái nền văn hóa phương Tây, đặc biệt là nền văn hóa của Mỹ, nó gắn liền với cái sự ơn ích mà tất cả con người có mặt trên cuộc đời này cần phải hướng về đấng đã tạo dựng ra con người, sơn hà và vũ trụ. Khi đó nếu đứng từ góc độ của nhà Phật, nhất là góc độ của tinh thần bố thí, mang cái tình thương đến với người khác, và là cái tinh thần giúp đỡ, tương thân tương trợ, tinh thần phục vụ dấn thân ở trong xã hội, thì chúng ta thấy rằng là Đức Phật dạy chúng ta khi mà dấn thân làm việc, chúng ta có thể làm với tất cả cái khả năng mình có, chúng ta làm với tất cả vai trò mình có, chúng ta làm với tất cả cái sự nghiệp mà mình có, nhưng mà chúng ta không bao giờ có một thái độ mong mỏi người khác phải nhớ ơn chúng ta, phải đền ơn đáp nghĩa chúng ta. Nhất là những con người đó là những con người bất hạnh, những con người khổ đau, những con người đang thiếu thốn, những người đang cần có những nhu cầu của sự chia sẻ và cảm thông. Cho nên làm ơn cho người khác chính là một cách thức để hoàn thiện các cái nhân phẩm, đạo đức, giá trị, tư cách ở trong con người của mình. Và do đó cho nên là của nhà Phật, khi mà mình có một cái cơ hội mình thực hiện được một cái ơn nghĩa nào đó đối với người khác, thì nhà Phật dạy chúng ta là mình phải biết ơn cái đối tượng tạo cơ hội cho mình. Ví dụ một người nghèo khó, một người ăn xin, rồi chúng ta gặp, chúng ta thương cảm, chúng ta chia sẻ, chúng ta đóng góp, chúng ta giúp đỡ người đó, thì chúng ta phải biết cảm ơn người đó, là bởi vì có người đó chúng ta mới có được điều kiện để làm được những cái việc phước lành ở trong cuộc đời này. Còn khi chúng ta làm một cái việc ơn nghĩa cho người khác, chúng ta mong mọi người khác phải đền ơn đáp nghĩa lại mình, thì nó chỉ là một cái hoạt động của sự giao hoán kinh tế, một cái sự đền ơn đáp nghĩa. Chúng ta làm, chúng ta muốn cái giá trị của công việc làm của mình được trân quý nhiều hơn cái mức độ mà mình đã bỏ ra đối với người khác. Thì tinh thần đó nó đặt trên nền tảng của bản ngã, của lòng ích kỷ, của một thái độ rất là thấp bé, và do đó cái nhân quả đạo đức trong việc đền ơn đáp nghĩa nó không còn nữa. Chính vì vậy mà cái tinh thần nhà Phật dạy chúng ta một cái sự dấn thân, mà trong đó chúng ta thấy rằng cái nhịp cầu nói giữa mình và người nằm ở tình thương. Cái thứ hai nữa là những cái chất liệu của nhịp cầu này nó được thiết lập bằng cái nhận thức rất là sáng suốt, bằng thái độ dấn thân rất là bền vững, bằng một cái công việc làm mà chúng ta có thể làm trả bằng một cái giá rất là đắt. Chúng ta phải vượt qua tất cả những cái gian truân, những cái thử thách, những cái chướng duyên và những cái lời thị phi, những lời ta oán của cuộc đời để chúng ta làm hoàn tất một cái công trình từ thiện phước báo nào đó. Cho nên cái tinh thần đền ơn đáp nghĩa dưới góc độ của nhà Phật, chúng ta thấy là nó rất là khác với tinh thần đền ơn đáp nghĩa trong cái nền văn hóa của Hiệp Trung Quốc Hoa Kỳ nói riêng và của thế giới và nền văn minh phương Tây nói chung. Cách đây 2 ngày, tức là vào ngày 25 tháng 11 vừa qua, chúng tôi đi từ bên Memphis sang đây. Thì phi trường chúng tôi đi chuyển connection ở tại Atlanta. Phi trường của Memphis và phi trường của Atlanta nó có một cái điểm giống nhau, đó là ngày hôm đó vắng như là chùa Bà Đăng, kia là cái không có. Và một chuyến máy bay trên 100 chỗ ngồi chỉ có chừng 8 hành khách thôi. Có nghĩa là các hãng máy bay ở trên đất nước Mỹ trong ngày hôm đó có thể là phải có một cái bù lỗ rất là lớn, bởi vì nhân viên vẫn phải làm việc. Và những người làm việc trong những cái ngày lễ tạ ơn như vậy đó, được trả một cái lương cao hơn trong những ngày bình thường. Cho nên chúng ta thấy rằng là bỗng dưng đó, các cái hãng máy bay đã huấn luyện cho tất cả các nhân viên, từ hàng không cho đến các nhân viên của chuyến bay của mình, phải biết cảm ơn các hành khách. Cảm ơn các hành khách đã đi chuyến bay trong ngày hôm đó. Và các hành khách được tặng một cái phần quà rất là đặc biệt, một cái hoa hồng. Có hãng thì tặng một cái gift cho nhỏ để tạ ơn các hành khách đã giúp cho chuyến bay được diễn ra và cái dịch vụ hàng không được tiếp nối một cách rất là liên tục và tốt đẹp. Chúng ta thấy là giám đốc công ty của hãng hàng không phải bỏ ra một số tiền rất là lớn, và cái giá đi của ngài tạ ơn cũng rất là rẻ. Ấy thế mà họ còn phải tặng một phần quà để họ cảm ơn những người đã phát tâm đi ở trong cái ngày hôm đó. Như vậy cái nền văn hóa ơn nghĩa nó là một cái gì đó rất là hay, đúng không ạ? Nó làm cho con người thiết lập những cái cảm thông. Và đặc biệt là đó, khi chúng ta có được một cái cơ hội giúp đỡ người khác, chúng ta phải có một ý thức về cái giá trị và cái sự đóng góp của người khác đối với mình. Dĩ nhiên là những hình hành khách đi trong cái ngày hôm đó, khi nhận được một phần quà, khi bớt được cái số tiền mua vé thì bỗng dưng họ cũng biết cảm ơn cái hãng hàng không. Như vậy cái hành vi ban ơn hay là hành vi tạ ơn nó chính là một cái hành vi hai chiều được diễn ra giữa chúng ta và người khác. Và hành vi đó nó là một hành vi mà nó có rất nhiều giá trị của nhân quả, giá trị của nhân bản và giá trị của đạo đức. Các cái tờ báo bán ngày hôm đó nó rất là dày, có thể lên đến 100 trang. Ấy thế mà giá bán của nó khoảng chừng 45 sen thôi, tức là nó rẻ hơn cái giá bán so với những ngày bình thường. Và trong đó nếu quý vị lật thì quý vị sẽ thấy là nó hàng loạt những cái tờ quảng cáo bán hàng gọi là After Thanksgiving Sale. Nó là một cái dạng promotional sale, bán để mà khuyến khích cho người ta mua. Và do đó cái giá bán nếu quý vị để ý là nó bớt từ 30% cho đến 75% tùy theo mặt hàng. Và phần lớn những người mà cái tài chính trong gia đình không có được đầy đủ lắm thì họ sẽ mua hàng hóa vào trong cái mùa bán sau lễ tạ ơn, là bởi vì giá nó được thấp. Như vậy là cái nền kinh tế của Mỹ nói riêng và nền kinh tế của phương Tây nói chung, họ biết tạo cái điều kiện để giúp đỡ cho những người khó khăn, những người nghèo khó ở trong xã hội có thể có được những cái phương tiện, những cái công cụ để phục vụ cho đời sống một cách được hạnh phúc và ấm no ở một cái giá rất là rẻ. Nhưng mà ngược lại thì cái cách thức mà làm như vậy, họ cũng có được hai giá trị. Giá trị thứ nhất đó là họ được giảm cái phần thuế, là bởi vì cái mùa khai thuế cũng gần đến với cái nền văn hóa phương Tây. Cho nên là khi mà họ bán với một cái giá rẻ như vậy thì bỗng dưng là cái phần đóng thuế của họ nó sẽ được giảm xuống. Cái giá trị thứ hai đó là họ có được cái thái độ biết ơn của những hành khách đối với cái công ty và mặt hàng của mình, và do đó trong tương lai đó, họ có thể có được nhiều khách hàng hơn. Càng bán sale trong cái mùa lễ tạ ơn nhiều chừng nào thì khách hàng sẽ đến với mình nhiều chừng đó sau cái mùa lễ tạ ơn và trong những cái mùa khác còn lại của năm. Như vậy là trong cái hoạt động tạo ra cái sự thuận lợi cho người khác đó, bỗng dưng là mình có những giá trị của nhân quả. Cái nền kinh tế và thương mại của Mỹ nó đặt ở trên cái giá trị của nhân quả rất là cao. Nó tạo ra một cái giá trị sản lượng mà người mua có thể có được với một cái đồng tiền rất là thấp. Rồi họ lại được cái phần giảm thuế, khai trừ thuế bằng cách này hoặc bằng cách nọ. Cho nên là nếu chúng ta biết cách thì trong những cái hoạt động rất là thường tình của cuộc đời và hàng ngày, chúng ta vẫn có được cái giá trị của công đức, của phước báo. Và do đó chúng ta đừng bao giờ đánh mất cơ hội của mình để làm những việc đạo đức, để làm những việc tốt đẹp như vậy. Theo nhà Phật, chúng ta có thể định nghĩa cái sự ơn nghĩa như là một cái ý thức, một cái ấn tượng về cái giá trị đạo đức, cái giá trị đóng góp, cái giá trị phục vụ hay là sự dấn thân của người khác về một lĩnh vực nào đó trực tiếp hoặc là gián tiếp liên hệ đến cái lợi ích của bản thân mình, của gia đình mình, của cộng đồng và của quốc gia mình. Như vậy ơn nghĩa là sự cảm ơn, chính là một cái thái độ biểu tỏ về cái lòng nhân từ, về cái tấm lòng vị tha vô ngã của người khác đối với chúng ta, về phương diện vật chất, về phương diện tinh thần, về phương diện tâm linh hoặc là về phương diện tôn giáo. Nói chung là bất cứ một cái lĩnh vực nào mà chúng ta trực tiếp hay là gián tiếp nhận cái sự ơn nghĩa của người khác thì bỗng dưng chúng ta phải có một cái thái độ là nghi nhận cái công đức của người đó bằng cách này hay là bằng cách nọ. Cho nên cái này lễ tạ ơn đó, nó có một cái chất liệu rất là gần với đạo Phật, là bởi vì đạo Phật được mệnh danh là cái đạo của tri ân và báo ân. Tri ân có nghĩa là biết ơn, báo ân có nghĩa là đền ơn đáp nghĩa. Nhà Phật dạy chúng ta rất nhiều thái độ để đền ơn, có nghĩa là nếu như chúng ta nhận một cái phần giúp đỡ của người khác, chúng ta cần phải đền ơn đáp nghĩa ở một cái mức độ lớn hơn ở trong tương lai, khi chúng ta thoát ra khỏi cái cơn gọi là ngặt nghèo của đời sống, hoặc là chúng ta có được một cái đời sống rất là thịnh vượng phong phú về sau này. Chúng ta nhận một, chúng ta có thể làm hai, thậm chí chúng ta có thể làm 10 hoặc là làm 20 lần so với những gì mà chúng ta đã nhận lại cho người khác. Và với một cái thái độ đền ơn đáp nghĩa như vậy đó, nhà Phật dạy chúng ta đó là mình có cơ hội để gieo trồng những hạt giống của tình thương, những hạt giống của sự chia sẻ, những hạt giống của sự giúp đỡ, những hạt giống của một cái nhịp cầu nhân bản tình người. Và do đó tất cả những cái cảm xúc đau khổ của cuộc đời nó có cơ hội để được vơi đi. Cho nên đạo lý tri ân và báo ơn trên tinh thần nhà Phật đó, một mặt nó rất là trùng hợp với cái tinh thần lễ tạ ơn của người Thiên Chúa giáo nói chung, người Tin Lành ở Mỹ nói riêng. Hoặc là nó còn có những cái giá trị vượt lên trên nữa, là bởi vì trong các cách thức mà chúng ta thi thố hành vi đạo đức của mình, thi thố các hoạt động từ thiện xã hội, thi thố các việc làm phục vụ dân thân, chúng ta không bao giờ có tinh thần của lòng ích kỷ, của lòng vị kỷ, hoặc là mình muốn là mình bỏ ra gọi là 1.000 đô để sau này mình có công đức là 10.000 đô. Như vậy nó là một cái sự tính toán về phương diện giá trị không ạ. Cho nên đó là một cái thái độ dấn thân phục vụ rất là hay mà chúng ta cần phải làm. Cái thái độ đền ơn đáp nghĩa còn gợi chúng ta một ý thức về cái thái độ phục vụ dấn thân của rất nhiều người làm việc mà không hề có holidays, cũng không hề có vacations. Chúng ta có thể liên tưởng đến những người đang làm ở bệnh viện với tư cách là bác sĩ, là dược sĩ, là y tá. Hoặc chúng ta có thể liên hệ đến những cái hoạt động của các hãng máy bay hay là của những cái phục vụ mà không hề có những cái khoảng cách ngừng nghỉ ở trong ngày, nhất là những bệnh viện hoặc là những hoạt động của những cái công ty tư nhân. Như vậy mặc dù chúng ta vẫn biết rằng là các công nhân và các nhân viên phục vụ đắc lực ở trong những cái ngày lễ đó, đó có được một cái phần thưởng cao hơn, có được cái số lương tăng lên, nhưng mà chúng ta phải biết rằng đó là một thái độ dấn thân rất là hay. Và nếu chúng ta là một trong những người như vậy đó, thì chúng ta khi làm việc, khi phục vụ, đừng nghĩ rằng là hôm nay tôi xin đăng ký tôi làm để tôi có thêm được cái đồng lương cao, để tôi có thêm được cái phương tiện để tôi mua cái vật này cho tôi làm vừa khác và vật. Nếu chúng ta phát xuất cái động cơ làm việc của mình bằng một thái độ tâm lý như vậy thì cái ngày dấn thân của chúng ta trong những cái ngày holiday thuộc cái quốc gia hay là quốc tế đó, nó không còn ý nghĩa của sự dấn thân và phục vụ nữa, mà nó chỉ là một cái cách thức gọi là giao quán kinh tế. Chúng ta bỏ cái năng lực ra trong những ngày đặc biệt để chúng ta có cái thành phẩm, sản phẩm, lao động một cách cao hơn, thì như vậy cái ý nghĩa dấn thân của nó không còn. Cho nên là khi mà làm những công việc đó, chúng ta phải nghĩ đây là một cơ hội rất là đẹp, rất là hay, rất là tốt để giúp cho mình có thể dấn thân phục vụ cho nhiều người hơn, nhất là trong cái hoàn cảnh và cái nhu cầu của nó được đặt ra rất là cao. Tuy là ai cũng muốn nghỉ ở nhà để thưởng thức, để giải trí, thì trong lúc đó chúng ta lại là cái người thích dấn thân, thích phục vụ, thích làm việc, thích đóng góp, và do đó cái giá trị công đức của chúng ta nó sẽ rất là nhiều so với những người khác. Nói sơ qua cái tinh thần của tạ ơn giữa cái nền văn hóa Mỹ và nền văn hóa Phật giáo, chúng ta thấy được nó có những cái điểm tương đồng và nó có những điểm dị biệt. Cái điểm tương đồng ở đây đó là chúng ta đền ơn đáp nghĩa với những người, với những cộng đồng, với những quốc gia một cách trực tiếp hay gián tiếp, tạo ra chén cơm manh áo cho chúng ta, tạo ra cái sự nghiệp cho chúng ta, tạo ra cái hạnh phúc của chúng ta ở trong cuộc đời. Nó khác nhau ở chỗ đó là cái người theo đạo Phật đó, dấn thân phục vụ cho cộng đồng, không bao giờ mong mỏi người khác đền ơn đáp nghĩa mình. Nhưng mà ngược lại, khi mình nhận cái ơn ích của người khác đó, thì mình không bao giờ được quyền quên, dù trong bất cứ một cái tình huống nào. Dĩ nhiên là chúng ta không nhất thiết đền ơn đáp nghĩa với cái người trực tiếp đã tạo ra cái ơn ích cho mình, mà chúng ta có thể đền ơn đáp nghĩa bằng cách là chúng ta phục vụ cộng đồng, làm những việc từ thiện, dấn thân là chăm sóc, lo lắng, cúng dường tam bảo, bố thí cho những người nghèo khó, phong vật. Có nghĩa là tùy theo cái hoàn cảnh, môi trường, điều kiện cho phép mà chúng ta đang có, chúng ta có thể trải cái lòng ơn nghĩa của mình đối với những cái phần quà mà mình đã nhận được từ người khác ở trong quá khứ, dù là gần hay là xa. Bây giờ chúng ta thử điểm qua một vài nét về cái lịch sử của cái lễ tạ ơn trong nền văn hóa của Mỹ để thấy được cái bản chất của lễ tạ ơn này là cái gì. Chúng ta biết rằng vào năm 1620 thì có một cái nhóm người được mệnh danh là nhóm ly khai, đi từ bên là England qua bên một cái mảnh đất hứa mới mà họ thường gọi là New England. Thì lần đầu tiên khi họ đi như vậy đó, thì họ đã có một cái dụng ý là họ muốn đi tới cái vùng New York State, là bởi vì đó là một cái mảnh đất hứa lớn nhất của đất nước Hoa Kỳ. Nhưng mà có lẽ là do vì cái bất hạnh của bão tố phong ba, cho nên đoàn thuyền này đã đi vào cái một cái vùng đất tên là cái vùng Rock River. Và cái vùng này nó nằm vào trong cái lãnh thổ của một cái bang bây giờ chúng ta gọi là Massachusetts, một trong 13 cái tiểu bang lớn nhất và đầu tiên của Mỹ, đúng không ạ? Cái tiểu bang này nó có những cái giá trị về văn hóa, về giáo dục, và phần lớn những nhân vật mà thành công ở trên đất nước Mỹ đều xuất thân từ những trường đại học ở cái bang này, cho cái giá trị của nó về phương diện lịch sử rất là cao. Thì vào cái mùa năm 1620, chúng ta thấy là mùa màng đã bị tổn thất rất là nhiều, và là những cái người mà đi định cư từ một cái nước khác xa xôi, cho nên là họ chưa quen với thời tiết, chưa quen với cái khí hậu, chưa quen với phong tục tập quán của người dân bản địa, cho nên họ gặp rất là nhiều cái trở ngại và khó khăn. Nhưng mà một cái điều rất là may mắn đã đến với họ, đó là những người dân da đỏ bản địa thuộc về cái giống dân gọi là Wampanoag đã giúp đỡ họ một cách rất là tận tình. Nó khác với lại cái truyền thống ở nhiều nơi ở trên thế giới, khi mà có một cái giống dân khác tới chinh phục hay là tới gọi là đặt chân định cư trên một mảnh đất mới như vậy, thường dân bản địa có một thái độ là phản cự, không ạ? Là bởi vì sợ ảnh hưởng đến cái sức sống, ảnh hưởng đến cái lợi ích kinh tế, ảnh hưởng đến hạnh phúc của cái bản địa của mình. Ấy thế mà dân chúng gọi là Wampanoag lại có một thái độ ứng xử rất là tích cực, đó là tạo điều kiện thuận lợi giúp cho những người gọi là vượt biên có được một cái nơi trú ngụ, có được cái chén cơm manh áo, có được cái mùa màng. Và chính họ đã giúp cho những người Buritan gọi là trồng trọt, rồi đi săn bắn, rồi đi chài cá, rồi có được một cuộc sống rất là ổn định. Và sau một vài tháng nỗ lực như vậy thì cái năm 1621 nó đã diễn ra. Và lúc đó cái vụ mùa rất là trúng, và do đó đời sống của những dân Buritan trong trường hợp này đã được đảm bảo một cách rất là an lành. Chúng ta vẫn còn được biết rằng là trong cái năm 1621 đó thì cái lễ tạ ơn đầu tiên nó được diễn ra là First Thanksgiving. Và cái lễ tạ ơn này thực ra nó là một cái sự nhận xét sai lầm về phương diện lịch sử, bởi vì nó lẫn lộn với những huyền thoại. Ở trong cái nền văn hóa của Mỹ đó thì cái huyền thoại nó có khá nhiều. Và cái huyền thoại này đôi lúc nó làm lấn ướt đi cái giá trị sự kiện hay là giá trị sự thật ở trong lịch sử đã diễn ra trong bao nhiêu trăm năm về trước. Chúng ta biết rằng là trong cái mùa lễ tạ ơn đó nó được gọi là cái lễ vụ mùa. Và cái lễ vụ mùa là một cái lễ ăn mừng của những người nông dân sau khi mình đã có nỗ lực cày cấy trồng trọt và mình thành công ở trong cuộc đời. Và do đó lễ vụ mùa chính là một cái cách thức để mà mình đền ơn đáp nghĩa đối với những người nông phu nghèo khó không ạ. Ấy thế mà khi mà cái người Buritan định cư thì họ là lý giải cái lễ đó thành cái lễ là cảm ơn đầu tiên. Và thực ra cái lễ này đó đã được người dân của Mỹ vào cái thế kỷ thứ 18 và thế kỷ thứ 19 đã lý giải nó theo cái cách thức gắn liền với tôn giáo. Đó là mình đền ơn đáp nghĩa Thượng Đế, mình đền ơn đáp nghĩa là đấng tạo hóa đã tạo ra cuộc sống và hạnh phúc cũng như là sự nghiệp cho bản thân của mình. Như vậy chúng ta thấy là cái bản chất của lễ tạ ơn do sự hiểu lầm và lý giải sai đó, nó đã hướng cái chiều kích của nó từ cái chỗ là thay vì mình phải đền ơn đáp nghĩa con người, đền ơn đáp nghĩa những người trực tiếp hoặc gián tiếp tạo cái sản lượng và sự sống cho mình, thì cái nền văn hóa Mỹ đã dạy người ta đền ơn đáp nghĩa Thượng Đế. Cho nên chúng ta thấy là ở trong cái lễ tạ ơn này đó, nó có cái chất liệu của sự biết ơn. Và cái chất liệu đó là chất liệu rất là cần thiết cho cuộc đời. Nhưng mà cái đối tượng để đền ơn đáp nghĩa nó bị đi lệch hướng. Thay vì chúng ta phải đền con người, đáp nghĩa con người, chúng ta đền Thượng Đế, đáp nghĩa cho Thượng Đế, thì đó là cái chuyện nó không đúng về tinh thần đền ơn đáp nghĩa theo những gì mà Đức Phật đã dạy ở trong kinh điển. Ở trong tác phẩm rất là nổi tiếng The Invasion of America của nhà văn, cũng là nhà nghiên cứu Francis Jennings, có kể lại về cái bản chất của đất nước Hoa Kỳ cũng như là cái lịch sử của cái lễ tạ ơn này. Nó có nhiều cái sử liệu mà chúng ta có thể thấy được cái mối liên hệ giữa những người Buritan, tức là những cái người đi tìm một mảnh đất hứa mới ở trên đất nước Hoa Kỳ, so với những con người bản địa, đó là những người da đỏ. Có một cái sự kiện mà chúng ta cần phải lưu tâm, đó là cái người Buritan là những con người thuộc về là thủ cụ tôn giáo. Họ đã bị vua và giáo hội Anh Quốc là hành quyết. Và khi mà họ trốn thoát được như vậy thì họ mới đi vượt biên để tìm một mảnh đất mới. Thì thông thường những con người mà tị nạn về chính trị và tôn giáo là những con người bất đồng rất là lớn với những gì đã diễn ra ở trong cái dòng chảy xã hội, ở trong cái dòng chảy chính trị, ở trong cái dòng chảy của văn hóa mà người đó đang sống. Cho nên đó là những con người chúng ta có thể được gọi là những con người cấp tiến, những con người đang tìm một cái mảnh đất của tự do, mà mảnh đất của an lành, của hạnh phúc và của rất nhiều giá trị trong cuộc đời này. Có lẽ là cái lễ tạ ơn đó nó gắn liền với truyền thống của người Buritan, từ một con người bất đồng về chính trị, về kinh tế và văn hóa tôn giáo, tìm một mảnh đất mới ở trên đất nước của Mỹ, tức là một xứ sở của tự do. Cho nên nó gắn liền với cái bản chất của đất nước Mỹ, đó là Hiệp Chủng Quốc Hoa Kỳ, nơi dung chứa tất cả những con người từ nhiều cái giống dân khác nhau, từ nhiều cái tôn giáo khác nhau. Và cái tượng nữ thần tự do cũng là một cái biểu tượng cho thấy được cái bản chất của đất nước Hoa Kỳ là như vậy. Do đó nó có lễ tạ ơn ở tại Mỹ được tổ chức một cách rất là linh đình. thậm chí nó còn quan trọng hơn là niêm duyên nữa không ạ? Và nó cũng được xem như là một cái lễ, nó có một cái chất liệu gắn liền với cái lễ Noel sắp tới. Cho nên cái mùa lễ tạ ơn đến Noel đó, nó là một cái mùa được người Mỹ gọi là đánh giá rất là cao về phương diện truyền thống văn hóa và lịch sử của đất nước này. Một cái điểm thứ hai nữa đó là dân Puritan đã được huyền thoại gọi là đánh đồng một cách rất là sai với những con người hành hương, thay vì họ là những người thiện nhân. Có lẽ là cái từ thiền nhân nó có thể được xuất hiện rất là sớm ở trên đất nước của Hoa Kỳ, là bởi vì đây là những người đầu tiên đặt chân lên đất nước Hoa Kỳ dưới góc độ tị nạn chính trị và tôn giáo. Do đó họ là những con người gọi là đang thiết lập cái xứ sở là thiên đàng ở trên địa cầu bằng cách là mở rộng biên cương và bờ cõi khác nhau. Nhưng mà trong lịch sử và sách sử của Hoa Kỳ ghi lại đó, họ là những người hành hương pilgrim. Thực ra nó không chính xác, vì con người dân Puritan ly khai từ chế độ của Anh Quốc là những con người lúc đầu rất là dễ thân thiện, nhưng mà về sau này họ là những con người bạo động, họ là những người gọi là không biết ơn nghĩa đối với cái giống dân da đỏ ở trên mảnh đất Hoa Kỳ có trước đó rất là nhiều năm. Chúng ta thấy rằng là lần đầu tiên khi mà hai giống dân nó tiếp xúc với nhau thì dân Puritan đã nhờ vào cái sự giúp đỡ của dân bản địa, đó là Wampanoag. Nhưng mà về sau này chính những người dân Wampanoag đã bị gọi là dân Puritan chiếm đóng, và có những cái cuộc chiến diễn ra giữa hai bên một cách rất là tàn khốc. Chúng ta cũng cần nói thêm về một cái hiệp ước hòa bình giữa hai giống dân này đã được ký vào ngày 22 tháng 3 năm 1621. Đó là một cái hiệp ước về hòa bình, có thể nói là gần như là rất là sớm ở trên đất nước Hoa Kỳ cũng như là nhiều nơi trên khắp thế giới. Giống dân Wampanoag là một giống dân rất là ít người, nhưng mà những người theo giống dân này có một cái tấm lòng rất là rộng lượng, tha thứ, và cái chất liệu tôn giáo của họ rất là cao. Mặc dù ngay từ ban đầu là họ rất là dè dặt đối với những người da trắng định cư trên đất nước của Hoa Kỳ, nhưng mà vì cái tôn giáo bản địa mà họ có đó dạy cho họ một cái tinh thần vị tha, đó là sẵn sàng đón nhận người khác khi người khác đang lâm vào cái hoàn cảnh khó khăn, sẵn sàng giúp đỡ người khác khi người khác đang bị cái cơn gọi là đói nghèo chinh phục. Và do đó cái chất liệu nhân từ ở những con này đã làm cho cái mảnh đất sống mới của người Puritan có được cái chỗ để bám rễ và sinh sôi nảy nở về sau này. Có lẽ chúng ta có thể liên kết cái tinh thần của giống dân Wampanoag này như là cái tinh thần của Phật giáo, bởi vì họ là những người da đỏ và cái gốc của họ là xuất phát từ Ấn Độ. Có lẽ cái chất liệu tinh thần của đạo Phật nó đã ít nhiều thấm nhuần ở trong cái nền tảng đạo lý văn hóa và tôn giáo của những người dân bản địa tại Mỹ trong trường hợp này. Cái khế ước gọi là hòa đàm đã được ký kết đó, nó gồm có tất cả là 6 điều khoản, và cả 6 điều khoản này đều đặt ra một cái khả thể, đó là hai giống dân có thể sống một cách là hạnh phúc hòa hợp ở trong cái tình hữu nghị thân thiết với nhau từ lúc mà dân Puritan có mặt ở trên một mảnh đất mới cho đến lúc mà họ có thể nhắm mắt lìa đời. Thì dĩ nhiên là cái hiệp ước đó là một cái hiệp ước rất là hay, bởi vì cái ông vua của bộ tộc người da đỏ đó tên là gọi là Massasoit, lúc đó ông ta là 31 tuổi, ông ta sinh vào năm 1590. Ông ta đã ký một cái hòa ước, và nhờ cái hòa ước đó mà hai dân tộc này đã sống hòa bình với nhau suốt mấy chục năm cho đến lúc mà ông trưởng tộc này qua đời. Thì sau khi ông qua đời thì lúc bấy giờ là con cháu của hai dân tộc này bắt đầu tranh chấp quyền lợi với nhau. Thì nhất là dân Puritan là người gọi là tấn công trước, gọi là xóa bỏ cái hiệp ước đó, và cuối cùng họ đã có một cái cuộc là chiến đấu rất là mãnh liệt, và cái chiến đấu đó họ đã kéo cái quân ở bên Anh qua để hỗ trợ, và cuối cùng là xâm chiếm và biến những người này trở thành người thuộc địa. Cái cuộc chiến khốc liệt đó nó diễn ra vào năm 1643. Như vậy chúng ta thấy rằng là cái tinh thần của lễ tạ ơn nó là một cái đạo lý rất là hay, nhưng mà chính những người dân Puritan đã làm một công việc gọi là không còn nhớ ơn đền ơn đáp nghĩa đối với cái giống dân bản địa, đã tạo ra sự sống, đã tạo ra hạnh phúc, đã tạo ra cái sự nghiệp cho họ ở trong quá khứ, mặc dù quá khứ rất là gần, chỉ có mấy mươi năm, 22 năm mà nói. Cho nên chúng ta thấy rằng là cái tinh thần đền ơn đáp nghĩa đó, nó là một cái tinh thần mà lẽ ra tất cả một con người, dù đang ở vai trò sự nghiệp nào, đang ở vị trí nào, đang ở cái góc độ nào, mình cần phải đền ơn đáp nghĩa đối với những người đã giúp mình ở trong quá khứ, ở trong hiện tại, cũng như là ở trong tương lai, theo tinh thần của Đức Phật dạy. Cho nên cái hiệp ước hòa đàm giữa hai bên được ký vào năm 1621 đó là một cái bài học rất là lịch sử, để gửi chúng ta về một cái tinh thần sống hòa bình hạnh phúc với nhau. Chúng ta cần phải tôn trọng cái lãnh thổ của người khác, chúng ta phải tôn trọng cái giá trị đạo đức của người khác, chúng ta phải tôn trọng cái quyền sở hữu, tự do, nhân quyền, dân chủ của người khác, và do đó chúng ta có thể sống một cách an lạc hạnh phúc ở hiện tại và tương lai. Là bởi vì cái đạo lý nhân quả đó, khi chúng ta sanh ra người khác thì chúng ta đã gieo một cái hạt giống rất là xấu, và hạt giống đó nó trở thành một cái kết quả khổ đau ở trong tương lai. Và do đó nếu chúng ta là những con người có tuệ giác với tinh thần của Đức Phật dạy, thì chúng ta sẽ không bao giờ trở thành những con người vô ơn bạc nghĩa như là cái giống dân Buriton đặt chân lên đất nước Hoa Kỳ cách đây gọi là 383 năm. Cái đạo lý nhân quả của cái đền ơn đáp nghĩa là một cái đạo lý mà chúng ta có thể cảm nhận được ở trong cuộc đời này. Khi chúng ta giúp đỡ một người khác, dù chúng ta không có tinh thần mong người khác đền ơn, nhưng mà trong một lúc nào đó, khi chúng ta gặp những cái khó khăn, chúng ta gặp những cái thử thách, thì bỗng dưng có những người khác giúp đỡ chúng ta một cách vô điều kiện. Nếu chúng ta giúp đỡ người khác một cách có điều kiện, và nếu điều kiện đó nó không được thực hiện, thì chúng ta sẽ cúp viện trợ, ngưng sự giúp đỡ, thì cái hạt giống nhân quả này nó sẽ đeo được chúng ta, và lúc chúng ta gặp khó khăn trong tương lai, chúng ta cũng bị người khác đối xử một cách gọi là nó thiếu đi cái đạo lý của tình thương như vậy. Do đó thì cái chất liệu của đền ơn đáp nghĩa nó chính là một cái hạt giống để giúp cho chúng ta có thể thiết lập được cái giá trị, cái nhịp cầu của tình người giữa mình và những người khác. Thì sau cái cuộc chiến vào năm 1643 diễn ra đó, thì người dân bản địa là phải di cư. Họ di cư dưới sự giúp đỡ của dân Pháp đang cai trị tại đất nước Canada. Còn một điều số khác bất hạnh thì họ phải sống tại cái vùng Massachusetts và trở thành những người nô lệ, và họ phải làm lao động rất là cực nhọc để mà phục vụ cho cái chế độ Puritan, vốn là những người mà họ đã giúp đây cách đó mấy chục năm về trước. Một số người là không có may mắn hơn nữa thì là bị bán nô lệ sang những nước khác để phục dịch một cách là không công, vì đó đời sống của họ trở thành là đời sống của sự khổ đau và đời sống của những cái nỗi bất hạnh ở trong cuộc đời này. Chúng ta cũng cần nói thêm về một cái nền văn hóa ẩm thực trong cái lễ tạ ơn, là bởi vì trong cái nền văn hóa này chúng ta thấy rằng là người Mỹ và người phương Tây nói chung, họ lấy thực phẩm của các loài động vật để mà ăn, đặc biệt đó là cái con turkey, tức là cái con gà tây. Ở trong cái lễ tạ ơn đầu tiên hay là lễ mừng mùa đầu tiên, chúng ta thấy rằng là gà tây không có được giết nhiều lắm, mà lúc đó theo lịch sử ghi lại, đặc biệt là qua tác phẩm Relations, tức là mối quan hệ của Ewald, tức là một trong những vị lãnh tụ của dân Puritan có mặt ở trên Massachusetts cách đây 383 năm, chúng ta đặt trở lại như thế này. Thì trong ngày lễ hôm đó, đó là dân Puritan là cảm ơn những người dân bản địa đã giúp cho họ, cho nên là thống đốc, xin lỗi, cái người mà lãnh tụ của dân Puritan đã ra lệnh cho 4 người lính đi vào trong rừng săn bắn và giết đem về là 5 con nai. Và ngoài cái thực phẩm gọi là nai được phục vụ trong ngày hôm đó thì có nhiều cái loại thực phẩm khác, đó là vịt, ngỗng, thiên nga và có một vài con gà tây. Rồi trong đó thì họ còn có một cái phong tục, đó là ăn gà tây với cái loại gọi là stuffing, thường họ nhét vào những cái loại gọi là cranberry sauce để ăn cho nó được ngon. Chúng ta thấy rằng đây là một cái loại thực phẩm truyền thống ở trong cái lịch sử của lễ vụ mùa đầu tiên ở trên đất nước Mỹ. Nhưng mà ngày hôm nay thì chúng ta thấy rằng là cái phong tục văn hóa ăn uống nó đã có rất là khác so với cái truyền thống lúc mà nó bắt đầu. Bởi vì bây giờ người ta thường làm thịt cái con turkey, và con cơ thi nó trở thành gọi là cái đối tượng của sự sát hại rất là lớn trong cái ngày và cái mùa lễ tạ ơn. Nếu dân tộc của nước Mỹ gồm có 350 triệu dân hơn, và chúng ta chỉ cần làm một bài toán, chừng 50% dân số gọi là ăn thịt turkey trong ngày hôm nay, thì thì chúng ta thấy rằng là biết bao nhiêu con thân kia đã bị giết chết không ạ. Để có được một số lượng gọi là thịt gà tây đáp ứng cho cái mùa lễ tạ ơn thì người ta đã phải tạo ra một cái công nghiệp gọi là biến đổi gen bằng cách là chích thuốc vào trong các loại gà này làm cho nó phát triển một cách là bất bình thường. Và do đó trong thịt của nó có nhiều cái độc tố mà chúng ta ăn vào chúng ta có thể bị ảnh hưởng đến cái gen ở trong cơ thể vật lý của mình, cũng như là ảnh hưởng đến cái tâm tình của mình, là bởi vì những con gà bị giết một cách chặt cổ, móc ruột, làm thịt như vậy, nó có những cái nỗi sân hận xuất hiện ở trong thân thể của nó. Và do đó những cái đổi biến đổi hormone và biến đổi về gen di truyền ở trong cơ thể của con gà nó có thể làm ảnh hưởng tạo ra những cái bệnh tật mà chúng ta có thể là không lường trước được ở hiện tại cũng như là trong tương lai. Chúng ta có thể nói rằng là cái lễ tạ ơn ấy, về phương diện lịch sử nó rất là hay, nhưng mà trong hiện tại nó trở thành một cái lò sát sanh những con gà turkey của Mỹ, và nó đã làm cho những con gà này chết một cách rất là quan buồn. Ở trong đạo Phật ấy, có một cái tinh thần đó là tinh thần từ bi, trải rộng cái lòng từ bi của chúng ta đối với các loài động vật kém may mắn hơn là mình. Cho nên giờ Phật dạy chúng ta là ăn chay để chúng ta giảm bớt cái sát nghiệp, để chúng ta giảm bớt cái nghiệp không tốt ở trong cuộc đời này. Nhà Phật còn dạy chúng ta một cái điều mà có thể là cái nền văn hóa phương Tây không chấp nhận được, đó là trong cái quá trình sanh tử vô lượng vô biên kiếp về trước đó, chúng ta đã từng làm cha mẹ, ông bà, tổ tiên, con cái của nhau rất là nhiều. Cho nên nếu chúng ta ăn thịt những con thơ khi như vậy đó, thì chúng ta có thể chúng ta đã ăn thịt gọi là những người bà con của mình, và người bà con đó có thể là cha, là mẹ, ông bà, tổ tiên của mình ở trong quá khứ, có thể là ở kiếp thứ 10, kiếp 20, kiếp 100 nào đó. Cho nên cái đạo lý nhân quả, nếu chúng ta thấy được cái túc mệnh, biết được những đề trước của chúng ta và những người khác, thì có lẽ là chúng ta sẽ không có một thái độ gọi là hưởng thụ ăn nhậu một cách gọi là thỏa mãn cái giác quan như là khẩu vị của chúng ta trong cái ngày lễ tạ ơn. Lẽ ra nó phải hướng về con người thì chúng ta làm những cái hạt hoạt động giết chết sự sống, và do đó chúng ta tạo những cái nghiệp không tốt cho cuộc đời và bản thân chúng ta. Chúng ta vẫn còn nhớ có một cái lễ tạ ơn lịch sử diễn ra trong thời của Đức Phật, đó là những vị Bà La Môn sau một cái thời gian tại vị ở trên cái ngai vàng đã làm một cái lễ tạ ơn cúng cho Phạm Thiên, tức là cái vị mệnh danh là Chúa Trời của nền văn hóa Ấn Độ giáo. Thì cái lễ tạ ơn ngày hôm đó chúng ta biết rằng là có khoảng 500 con cừu bị giết chết, 500 con gà, con vịt, tức là nhiều loài động vật được giết lắm, chứ không phải là đơn giản là một vài con hiến tế thần linh, hoặc là trong cái nền văn hóa của Do Thái giáo người ta giết một con cừu hai con, nền văn hóa của Ấn Độ họ giết rất là nhiều. Thì trong cái ngày lễ đó là biết bao nhiêu người là bị khổ đau, là bởi vì những người thuộc giai cấp thấp á là mua phải phục vụ một cách là cưỡng bức và không có đồng lương cho những giai cấp cao làm lễ tạ ơn thượng đế. Rồi ngày hôm đó Đức Phật đã được mời đến, và Đức Phật đã góp ý một cách rất là chân thành và đơn giản. Đức Phật nói rằng là có một cái loại lễ tạ ơn quan trọng hơn, đơn giản hơn, ít tốn kém hơn, mà nó lại có giá trị về nhân bản, về đạo đức cao hơn rất là nhiều. Nếu quý vị gọi là quan hỷ thì chúng tôi xin trình bày về cái lễ tạ ơn đó. Thì Đức Phật đã nói như vậy, và lúc đó những người có mặt và nhất là ông vua rất là quan hỷ. Đức Phật nói rằng là khi chúng ta mang một cái vật liệu, mang một cái phẩm vật, một cái mền, một cái chiếu, một cái phần ăn, một cái chiếc áo, hay là những cái dụng cụ cần thiết cho cuộc đời đến giúp đỡ cho những người nghèo, thì chúng ta đang làm lễ tạ ơn cho cuộc đời để chúng ta có mạng sống của ngày hôm nay. Hoặc là nếu chúng ta gọi là những người cầm cân nảy mực lãnh đạo một quốc gia và xã hội, thì Phật khuyên là quý vị có thể làm cái công việc đó là người nông dân á, thì mình giúp vốn, người sản xuất kinh doanh á, thì mình giúp phương pháp, người nghèo khó thì mình giúp tiền bạc. Nói chung là mình giúp những cái phương tiện cần thiết đến cái vai trò, cái nghề nghiệp, cái chức vụ của họ đang làm á, để giúp cho họ có thể vượt ra khỏi cái cơn gọi là hiểm nghèo khó khăn mà họ đang vấp phải. Thì đó là chúng ta đang làm một cái lễ tạ ơn đối với cuộc đời, đối với con người, để giúp cho chúng ta một cách trực tiếp hay gián tiếp có được hạnh phúc của ngày hôm nay. Nhưng mà cái lễ tạ ơn như vậy đó, rõ ràng không có máu đổ xuống, không có mạng sống đã bị giết đi, không có những người lao động nghèo khó bị cưỡng bức, và tất cả cùng làm với một thái độ tình nguyện, với một cái tinh thần dấn thân phục vụ, với một cái tấm lòng của lòng từ bi bác ái, và do đó giá trị nhân quả đạo đức của nó rất là lớn. Và khi Đức Phật nói điều đó ra thì tất cả những con người lúc bây giờ họ mới sực tỉnh, tại sao mình phải giết những loài động vật để mình đền ơn đáp nghĩa Thượng Đế, mà trong khi đó Thượng Đế là một nhân vật không có thật ở trong cuộc đời này. Thượng Đế chỉ là một khái niệm được xuất hiện ở trong lịch sử của nhân loại khi mà con người chưa đủ được kiến thức lý giải tại sao nó có những thiên tai, lũ lụt, hạn hán, mất mùa, động đất, là quả hoạn, cái chết chóc, cái bệnh tật diễn ra đối với con người. Cho nên con người có thể nghĩ rằng là đó là do vì Thượng Đế bị nóng giận, Thượng Đế không hài lòng, cho nên Thượng Đế mới mang cái khổ đau cho con người. Rồi để cho Thượng Đế hài lòng thì con người phải biết cúng dường, phải biết là hiến tế, phải biết đền ơn, phải biết đáp nghĩa, giống như cái câu chuyện được nêu ra đối với Chúa Giêsu lịch sử ở trong cái phần Kinh Thánh Luca 17 mà chúng tôi đã kể từ ngay cái buổi phần đầu tiên của cái buổi pháp thoại ngày hôm nay. Như vậy là chúng ta thấy rằng là cái đền ơn đáp nghĩa của các tôn giáo nói chung đó, nó gắn liền với truyền thống của Thượng Đế và Thần Linh. Và nếu chúng ta phân tích ra về phương diện gọi là triết lý của đạo đức đó, thì chúng ta thấy rằng là nó là một cái gì đó khó có thể chấp nhận được lắm. Một ông Thượng Đế không còn là nhân từ, không còn là bác ái nữa, nếu như những người gọi là thụ tạo của mình không biết đền ơn đáp nghĩa mình, không biết làm hài lòng mình, thì Thượng Đế bắt đầu giáng xuống cho họ, gia đình của họ, gọi là những cái khổ đau mà họ phải gánh lấy nhiều khi suốt cả cuộc đời, nhiều khi từ kiếp này sang kiếp khác, nhất là những con người sống ở trong một cái truyền thống gọi là tập cấp xã hội, gọi là cha truyền con nói, cha nghèo khó thì con nghèo khó, gọi là cha mẹ gọi là không thành công thì con cái mãi mãi trong nhiều đời kiếp về sau làm những cái nghề rất là thấp kém, phục vụ cho những cái giai cấp cao hơn ở trong cộng đồng. Như vậy là cái bản chất của lễ tạ ơn Thượng Đế đó, nó là một cái gì đó rất là bất công đối với con người, đó là một cái gì đó rất là bất công đối với cái đạo lý nhân quả, phải không ạ? Chúng ta phải làm hài lòng các vị thần để các vị thần hỗ vệ phục vụ cho mình được hạnh phúc. Như vậy các vị thần, các vị Thượng Đế đâu còn là nhân từ đạo đức nữa, không ạ? Mặc dù chúng ta có thể nghe các kinh thánh nói rằng các ngài nhân từ đạo đức bác ái cỡ nào đi nữa, nhưng mà để được các ngài hỗ vệ chúng ta phải hiến tế, phải tạ ơn, thì cái nhân từ bác ái đó là nhân từ bác ái có điều kiện. Nó giống như cái chủ nghĩa quân chủ vậy đó, tức là thần dân cần phải nạp chiều cống cho triều đình, rồi các nước chư hầu phải nạp chiều cống cho triều đình. Nếu như cái chiều cống đó không có thì người dân có thể bị khổ, rồi nước chư hầu có thể bị xâm phạm, và do đó hạnh phúc của người dân và nước chư hầu có thể là bị gọi là biến mất bất cứ lúc nào. Cho nên cái truyền thống của tạ ơn đối với Thượng Đế như vậy là một cái gì đó mà chúng ta cần phải xét lại, chúng ta có cần phải làm những chuyện đó hay là không. Chúng ta cần phải đền ơn đáp nghĩa đối với Đức Phật là một con người với thân phận của con người được giác ngộ, được giải thoát, rồi dạy chúng ta về đạo lý của từ bi, của tình thương, và từ đó đó biết bao nhiêu cái loài động vật đã được cứu sống từ lúc mà Đức Phật có mặt ở trên đất nước Ấn Độ cho đến ngày hôm nay. Chúng ta cũng cần biết ơn đối với hai nhân vật còn lại, là hai nhân vật gắn liền với sự sáng lập của các hai tôn giáo lớn tại Ấn Độ khác, đó là Mahavira, tức là lãnh tụ của đạo Kỳ Na, và Ramakrishna, đó là lãnh tụ của đạo gọi là Ấn Độ giáo. Thì đây là ba nhân vật có được một cái bối cảnh xã hội và lịch sử giống nhau, đều là thái tử chuẩn bị lên ngôi vua, từ bỏ ngôi vua trở thành một cái con người gọi là đạo sĩ ở trong rừng sâu, rồi giác ngộ giải thoát và truyền bá con đường của tâm và đạo đức. Cả ba vị này đều dạy con người là phải tôn trọng mạng sống, tôn trọng sự sống của con người, của loài động vật và của môi trường xung quanh, của các loài thực vật mà chúng ta có thể là nương tựa vào nó để có được cái chất liệu oxy để mà chúng ta thở. Cho nên đây là ba nhân vật lịch sử gắn liền với ba tôn giáo lớn của Ấn Độ, tạo ra một cái truyền thống, đó là ban tặng sự sống cho các loài động vật khác nhau. Ở trên đất nước Hoa Kỳ và nhiều nước tiên tiến của thế giới, chúng ta thấy là có một cái phong tục cũng rất là hay, mặc dù nó phát sinh cũng khoảng trong cái thời gian gần đây mà thôi, đó là họ có những cái bệnh viện dành cho thú, ví dụ như là Animal Clinic, hay là cái Pet Hospital, hay là những cái gọi là Pet Home, Pet Home, thì chuyên gọi là sản xuất rồi chữa trị cho rất nhiều loại bệnh tật khác nhau của các loài động vật. Nhưng mà rất tiếc đó, là cái tình thương được hiện trong trường hợp này đó là một tình thương có điều kiện. Thường người ta dành cái tình thương đó cho những con bé, tức là những con vật cưng được mình nuôi dưỡng ở trong nhà, và mình có thể quan niệm những loài vật đó như là một thành viên của ngôi nhà của mình. Thì thông thường đó là những cái loài chó, những cái loài mèo, hay là những loài chuột bạch, hay là những loài cá, hay là một số loài gà, hay là loài rắn rất đặc biệt mà nó hiếm có trên cuộc đời này, hay là những loài chim có những tiếng hót rất là thanh thoát nhẹ nhàng, giúp cho chúng ta được thoải mái thảnh thơi ở trong cuộc sống. Như vậy là ở một cái chương mục nào đó, chúng ta có thể thấy rằng là những con người của đất nước Hoa Kỳ và những con người của nền văn hóa phương Tây nói chung á, đã tạo ra một cái tình thương rất là lớn đối với những loài gia súc nói chung. Và cái tinh thần này có thể nói là nó rất là gần với tinh thần đạo lý từ bi của nhà Phật. Mặc dù Đức Phật đã dạy chúng ta cách đây là mấy chục thế kỷ, hãy thế mà những người Phật tử mà làm công việc đó không có nhiều lắm không ạ. Chúng ta có thể nhìn thấy một cái người phụ nữ hay một người đàn ông Hoa Kỳ chăm sóc một con vật khi nó bị bệnh, mang nó đến bệnh viện, rồi thậm chí là tốn rất là nhiều tiền cho nó, và thậm chí có nhiều cuộc giải phẫu cho nó nữa, gọi là về cuộc giải phẫu đó có lại tốn rất là nhiều tiền. Và có nhiều gia đình giàu có khác mua luôn cái phần bảo hiểm sức khỏe và nhân thọ cho luôn các loài động vật mà mình nuôi ở trong gia đình, và do đó cái tinh thần đó rất là hay. Chứ mà ngược lại chúng ta thấy là cũng là một cái con gà, mà nếu nó được gọi là bé thì nó lại được chăm sóc, nuôi dưỡng, thương yêu, lo lắng. Nhưng mà nếu nó là một con turkey thì nó trở thành cái mồi thực phẩm, một cái khẩu vị ngon lành cho rất là nhiều người Mỹ vào cái ngày lễ tạ ơn. Cho nên chúng ta thấy là có cái sự khác biệt về phân biệt đối xử giữa cái loài động vật này đối với loài động vật khác. Hoặc là trong một loài động vật mà chúng ta vẫn còn thấy, ví dụ như loài chó, nó có nhiều loài chó khác nhau, loài chó quý của Đức hay là loài chó của Nhật hay là chó của châu Âu so với loài chó của châu Á, thì chúng ta thấy rằng là loài chó châu Á là bị bất hạnh hơn nhiều không ạ. Không ai mua, không ai cưng chiều, không ai chăm sóc, không ai lo lắng. Còn những loài chó quý thì nó ăn đồ thực phẩm hợp, nó ăn những cái thức ăn rất là ngon, thậm chí cái tiền thực phẩm mà người giàu có cho nó ăn nó còn gấp rất là nhiều lần so với những người nông dân và những người nghèo khó ở những nước gọi là chậm phát triển hay là thế giới thứ ba. Cho nên chúng ta thấy là nó đã có một sự phân biệt và có một cái gì đó nó không có đồng đều. Có nghĩa là cái định nhân quốc phương Tây vẫn dạy chúng ta một cái tinh thần đền ơn đáp nghĩa, vẫn dạy chúng ta về một cái lòng bác ái, một cái tình thương. Ấy thế mà cái bác ái và tình thương đó nó có những cái giới hạn của nó, giới hạn về phân biệt, về đối xử, về giới tính, rồi về cái chủng loại khác nhau, cho nên nó chưa thật sự trọn vẹn theo cái tinh thần mà Đức Phật đã dạy ở trong kinh điển. Như vậy chúng ta thấy rằng là nó có rất nhiều cái cách thức để chúng ta đền ơn đáp nghĩa đối với những gì mà chúng ta có ở trong cuộc đời này. Chúng ta có thể trở thành con người dấn thân phục vụ, chúng ta có thể trở thành một cái ngọn đuốc soi đường, chúng ta có thể trở thành một nhà giáo truyền bá kiến thức, chúng ta có thể trở thành một cái công dân rất là tận tụy, chúng ta có thể trở thành một người chồng, một người vợ rất là trách nhiệm, chúng ta có thể trở thành những người con có tư cách đạo đức, chúng ta có thể trở thành những người học trò rất là đàng hoàng. Nói chung là ở trong bất kỳ cái tình huống, vai trò, vị trí nào mà chúng ta có, chúng ta giữ đúng cái tư cách của mình, chúng ta làm tất cả những gì mình có thể làm được, là lúc bây giờ chúng ta vẫn được xem là những người đang đền ơn đáp nghĩa về những gì mà chúng ta làm đang có ở trong cuộc đời này. Cái tinh thần đền ơn đáp nghĩa của Hoa Kỳ nó gợi chúng ta về một cái sự gọi là ghi nhận cái giá trị đóng góp của người khác đối với mình. Và đối với những người gọi là xuất thân từ những nước khác định cư trên Hoa Kỳ, thì cái lễ tạ ơn chính là một cái cơ hội để họ đền ơn đáp nghĩa với chính phủ đã tạo cho họ được một mảnh đất sống mới, đã tạo cho họ có một cái tự do mới, đã tạo cho họ có được một cái hạnh phúc an vui ở trên cuộc đời này. Cho nên nếu chúng ta có dịp đọc báo thì chúng ta sẽ thấy rằng là những nhà lãnh đạo của Hoa Kỳ luôn luôn là kêu gọi những con người dân Hoa Kỳ dù xuất thân từ cái chủng tộc nào, từ quốc gia nào trước đây, đều phải lấy cái quyền lợi của đất nước Hoa Kỳ làm trọng, đều phải làm, nói, phát biểu, gọi là ứng xử, đối tác, làm việc trong cuộc đời này làm thế nào để cho đất nước Hoa Kỳ này ngày càng hùng mạnh, ngày càng trở thành một đất nước có trung tâm thế giới, ngày càng trở thành một cái cường lực, ngày càng trở thành một cái gì đó đảm bảo được hạnh phúc không chỉ cho nước Hoa Kỳ và còn cho những nước gọi là liên minh một cách trực tiếp hay là gián tiếp về cái gì chính trị, quân sự, kinh tế và văn hóa khác nhau. Cho nên chúng ta thấy rằng là cái lễ tạ ơn nó có ý nghĩa rất là lớn, ngoài cái giá trị tôn giáo văn hóa ngoài những cái giá trị của kinh tế, nó còn có giá trị của một cái liên minh về quân sự và chính trị với nhau. Cho nên nó là một cái gì đó mà tất cả mọi người dân không thể nào quên được. Khi mà chúng ta có một thái độ đền ơn thì lúc bây giờ chúng ta đang thiết lập một cái tình cảm rất là ngọt ngào với người khác không ạ? Cái trái tim của biết ơn nó chính là một cái sự chuyển hóa, nó tạo ra một cái tình cảm rất là đẹp giữa chúng ta và những người xung quanh. Và nó có thể là một cái liều thuốc để chữa những cái cơn bệnh, gọi là biến cái thù trở thành những người bạn. Và hoặc là chữa những cái cơn bệnh mà người Việt Nam thường gọi là nhân tình thế thái, có nghĩa là những con người lẽ ra phải đền ơn đáp người khác, ngược lại họ đền ơn đáp nghĩa bằng những cái oán, bằng những cái trách, bằng những cái hận thù, bằng những cái trả đũa trong cuộc đời này. Cho nên cái trái tim của ơn ích nó là trở thành một cái sức sống rất là cần thiết cho tất cả con người, các loài động vật, nói chung là những người và các loài động vật có được một cái tình thức phân biệt được đâu là tốt, đâu là không tốt, đâu là cái nguyên nhân cuộc sống của mình, đâu là những cái nguyên nhân dẫn đến cái sự quỷ diệt cuộc sống của mình. Và do đó chúng ta cần phải có một thái độ ứng xử thích hợp. Cái hạt giống của ơn nghĩa đó nó có thể được gieo rất ở trên mảnh đất tâm của chúng ta nếu chúng ta có một ý thức rằng tất cả những gì chúng ta có hiện nay nó đều trực tiếp hoặc là gián tiếp liên hệ đến cái sự giúp đỡ của rất là nhiều người. Trước nhất là cha mẹ của chúng ta, phải không ạ? Tại vì cha mẹ chúng ta đã giới thiệu chúng ta trong cuộc đời, cho chúng ta một sự sống, hy sinh suốt mười mấy năm để chúng ta có được cái kiến thức ăn học, ngồi nhà trường, rồi sau đó chúng ta ra trường, chúng ta có được cái cơ ngơi, có được cái sự nghiệp, chúng ta có được hạnh phúc. Thì tất cả cái đó nó đều đặt trên cái mảnh đất tâm tình thương của người cha và người mẹ. Và xa nữa đó là cộng đồng và xã hội, nhất là ở những quốc gia mà cái chế độ an sinh xã hội rất là cao như là đất nước Hoa Kỳ, thì chúng ta thấy rằng là những người tị nạn vì về kinh tế hay là chính trị hay là bất cứ một cái hoạt động nào mà chúng ta có đó, chúng ta đều trực tiếp hoặc gián tiếp nhờ vào cái ơn nghĩa và sự giúp đỡ của chính quyền bản địa, không ạ? Chúng ta có thể có được công ăn việc làm, chúng ta có thể cảm ơn những người chủ đã mời chúng ta tham gia đối tác với họ, chúng ta có thể cảm ơn những người giám đốc của các công ty tạo một cái phương tiện để cái vai trò vị trí của mình được khẳng định và cái giá trị đóng góp của mình nó có mặt ở trên cuộc đời này. Cho nên chúng ta không thể nào nói rằng là tôi có được cái chén cơm manh áo, tôi có được cái hạnh phúc, tôi có được cái sự nghiệp là bởi vì tôi có được cái nghề, tôi có được kiến thức, tôi có được cái năng lực, tôi có được sức khỏe. Nếu chúng ta nói như vậy thì chúng ta là một con người gọi là đánh mất đi cái hạt giống, cái chất liệu của sự ơn nghĩa mà lẽ ra tất cả chúng ta cần phải có. Dầu chúng ta có năng lực, có sức khỏe, có kiến thức, có may mắn, nhưng mà nếu như không có được sự giúp đỡ một cách trực tiếp hay gián tiếp của rất nhiều người trong xã hội này thì dĩ nhiên chúng ta sẽ không bao giờ được thành công. Cho nên đạo lý nhân quả đặt chúng ta là một cái tình huống là luôn luôn nhớ ơn người khác. Nhớ ơn. Cho nên người nào mà có một thái độ gọi là quên đi người khác một cách gọi là cố tình hay là vô ý thì chúng ta cần phải xét lại chính mình, liệu mình có đang gọi là hành xử đúng tư cách là một con người theo tinh thần của giác ngộ, theo tinh thần của tình thương, theo tinh thần của hạnh phúc hay không mà Đức Phật đã đặt ra. Nếu cái câu trả lời là không thì chúng ta thấy rằng là ở trong con người của mình nó có một cái gì đó chưa được hoàn thiện, nó chưa được hoàn chỉnh lắm, cho nên mình phải cấp tăng, mình phải thay thế, mình phải sửa đổi, mình phải làm một cách nào đó để chúng ta có thể trở thành một con người thật sự là con người của nhân nghĩa và đạo đức. Cái tinh thần đền ơn đáp nghĩa nó còn đặt ra chúng ta một cái nhịp cầu của tình thương, đó là chúng ta làm giảm đi cái nỗi khổ đau của xã hội, chúng ta làm vơi đi cái bất hạnh của con người, chúng ta dấn thân phục vụ, chúng ta làm tất cả những việc làm tốt bằng cách là chia sẻ cái sở hữu tài sản của mình đó, bằng cách là mình có thể giúp cho người khác một cái phương pháp, bằng cách mình có thể nâng đỡ người khác trong cuộc đời, bằng cách mình có thể góp với cho người kia đang bị khủng hoảng trở thành con người của tích cực, bằng cách mình có thể làm cho một con người gọi là đang chán nản thất vọng sống với một cái nỗi gọi là an phận thủ thường của một cái định mệnh dằn xé, trở thành một con người của sự vươn lên, của tinh tấn, của cái nỗ lực nội tại, và từ cái nỗ lực đó họ trở thành một con người rất là hữu dụng ở trong cộng đồng. Như vậy là chúng ta có thể có nhiều cái tinh thần, thiết lập nhiều cái nhịp cầu khác nhau thông qua cái đạo lý của đền ơn đáp nghĩa mà Đức Phật đã dạy ở trong kinh. Và do đó chúng ta có thể trở thành những con người rất là hữu ích cho bản thân mình và cho những người khác. Bây giờ chúng ta cũng cần nói thêm một số cái góc độ của cái sự ơn nghĩa. Nếu như chúng ta chỉ biến cái ngày lễ tạ ơn trở thành một cái dịp để chúng ta vui chơi, chúng ta có được một cái ngày nghỉ ngơi thoải mái, chúng ta có được cái thời gian để xem những cái trận là bóng đá hay là những cái trận game nổi tiếng hay, hoặc là chúng ta có được cái thời gian để thưởng thức những cái bản ca, những bộ phim hay, thì cái lễ tạ ơn nó không còn ý nghĩa như lịch sử nó đã có. Hoặc là nó là cái dịp để chúng ta thưởng thức những cái món ăn ngon hoặc là, hay là cái dịp để chúng ta gọi điện thoại, đoàn tụ gia đình, sinh hoạt gia đình, chăm sóc, gọi là quan tâm, hiểu biết lẫn nhau. Dĩ nhiên là cái góc độ đó nó vẫn là một cái góc độ biểu hiện của cái lòng gọi là tri ân mà chúng ta đã có trong cuộc đời này. Nhưng mà cái lòng tri ân trong trường hợp đó là một cái gì đó nó rất là ít không ạ. Cho nên nhà Phật dạy chúng ta một thái độ rộng mở hơn nữa, đó là chúng ta phải nghĩ đến người khác, nghĩ đến rất là nhiều người không có được may mắn như là mình ở trong hiện tại và trong tương lai. Và khi mình so sánh mình với những người bất hạnh đó, thì mình không bao giờ có gì đến trách móc đối với cuộc đời. Tại sao cuộc đời của tôi nó bất hạnh như thế này? Tại sao tôi không được giàu sang phú quý? Tại sao tôi phải bị lận đận khổ đau tại thế này, tại thế nọ? Tất cả những cái câu hỏi tại sao, tất cả những cái cách thức lý giải là bởi thì là mà đều bỗng dưng biến mất. Và lúc đó chúng ta có một thái độ, đó là hài lòng với những gì mà mình đang có, hài lòng với những gì mà mình gọi là không được may mắn đối với người khác. Và với cái thái độ là khi lúc đó chúng ta vượt ra khỏi những cái khổ đau mà lẽ ra chúng ta không cần phải có ở trong cuộc đời này, về phương diện cảm xúc, về phương diện ý tưởng, về phương diện suy luận, về phương diện ảo giác, hay là về phương diện so sánh mình với những người khác, và nhất là những người kém may mắn, hay là những người may mắn hơn là chính bản thân mình. Cho nên cái đạo lý của đền ơn đáp nghĩa nó đặt ra trong ta rất là nhiều cái tình huống mà chúng ta có thể tu tập và quán định một cách rất là thành công. Khi chúng ta so sánh mình với người khác thì Đức Phật dạy là mình phải so sánh mình với những người nghèo hơn mình, với những người bất hạnh hơn mình, với những người không có sức khỏe như là mình, với những người không thành công như là mình. Để chúng gì? Để gì? Để chúng ta thấy được rằng là cái nhu cầu của sự giúp đỡ người khác là một cái gì đó không thể nào thiếu được. Nếu chúng ta bỏ đi những chất liệu của sự giúp đỡ người khác, khi mình đang thành công, khi mình đang có hạnh phúc, khi mình đang có đầy đủ, khi mình đang có thịnh vượng, thì chúng ta đã làm cho cái lòng từ bi chúng ta bị thương tổn. Và do đó cái hạt giống đạo đức và hạt giống nhân quả của chúng ta có thể gọi là làm chúng ta có một đời sống gọi là không may mắn ở hiện tại và trong tương lai. Cho nên ý thức về việc đó, bỗng dưng con người chúng ta trở thành một con người rất là rộng lượng, không ạ? Chúng ta có thể trở thành một vị Bồ Tát, chúng ta có thể trở thành một nhân vật nhân từ, chúng ta có thể trở thành một con người của đạo đức, một con người của tình thương, một con người của dấn thân và phục vụ. Do đó nó là một cái nhịp cầu, nó là một cái sự bắt đầu của một cái đạo lý rất là cao thượng ở trong cuộc đời này. Nếu chúng ta là một con người có tiền của, hoặc là chúng ta có đồng lương tạo ra từ cái mồ hôi và sức lực của mình, thì những cái ngày là đền ơn đáp nghĩa cho cái nền nhân quả Mỹ, nó có thể trở thành một cái ngày để chúng ta làm rất nhiều công đức. Ở trên thế giới này chúng ta biết là có rất là nhiều cái cơ quan từ thiện, những cái hội đoàn từ thiện, những hội đoàn phi chính phủ. Và nếu chúng ta mua những cái sản phẩm văn hóa hay là những cái sản phẩm thủ công của họ tạo ra, thì chúng ta đang góp phần tạo cái chất liệu an vui hạnh phúc cho những người bất hạnh trên cuộc đời này. Ví dụ chúng ta biết là cái tổ chức UNICEF thường bán những cái card hoặc là những cái phần quà với một cái giá ủng hộ, ví dụ như cái card thực tế của đó nó chỉ là $2, thì họ có thể bán với cái giá là $10, thì $8 còn lại thì họ sẽ phục vụ vào những cái ngân quỹ giúp đỡ những trẻ em bất hạnh ở trên khắp thế giới này, hoặc là giúp đỡ cho những cái hoàn cảnh gọi là neo đơn nghèo khó khác. Hoặc là chúng ta có thể gọi là mua một cái nhánh cây ô liu màu xanh, chúng ta tặng cho một người thân bằng quyến thuộc hay là một người bạn, để chúng ta cầu chúc cho gia đình của người đó có được cái sự hòa bình, có được cái sự thân thiện, có được cái sự đoàn kết trong suốt cái thời gian gọi là từ cái mùa lễ tạ ơn cho đến gọi là năm sau. Như vậy là chúng ta đang gieo một cái hạt giống của tình thương ở trước cửa nhà của người đó. Chúng ta đang thiết lập một cái cây của cảm thông, chúng ta đang thiết lập một cái cây của sự giúp đỡ lẫn nhau, và chúng ta đang gieo trồng những hạt giống trên cái cây đó để cho gia đình của người đó có được một cái niềm vui, có được một thái độ không sợ hãi về những cái điều bất hạnh đang diễn ra xung quanh người đó, dù là trong quá khứ hay là ở trong hiện tại. Cho nên bằng một cái cách thức gọi là dấn thân như vậy, thì chúng ta đang làm một cái hành nguyện là ban bố cái sự không sợ hãi đến người khác của Bồ Tát Quan Thế Âm. Cho nên là bất cứ trong một cái tình huống nào, nếu chúng ta có một cái nhận định sáng suốt á, chúng ta có một thái độ đứng đắn á, thì bỗng dưng chúng ta có được một cơ hội để phục vụ. Cho nên là cái phục vụ á, chỉ cần chúng ta có thái độ, chỉ cần chúng ta có cái tầm nhìn, chỉ cần chúng ta biết mở bàn tay của mình ra, thì chúng ta có thể gieo trồng hạt giống công đức rất là nhiều. Cho đó không cần chúng ta phải là một người giàu có, không cần chúng ta phải là một thương gia, không cần chúng ta phải là một con người gọi là đại gia trưởng giả phú quý thì chúng ta mới làm được công đức và phước thiện. Với một cái nhận thức sáng suốt, chúng ta có thể gọi là gặt hái, tôm góp và quy tụ nhiều cái công đức về cái mảnh đất tâm của mình, và do đó chúng ta sẽ sống một cách rất là an vui ở hiện tại và ở trong tương lai. Chúng ta có thể mua những cái phần quà, ví dụ từ những cái tổ chức, ví dụ như là Mother-Wish Foundation, tại vì những cái phần quà đó nó mang lại cái hạnh phúc cho một trẻ em bất hạnh. Hoặc là chúng ta có thể mua những cái phần quà từ những cái nơi mà bán quà, ví dụ như là Things Remember Gift Store. Tại bởi vì những cái phần quà khi chúng ta mua trong trường hợp này, nó được cắt đi khoảng từ 10 cho đến 20% dành cho các công trình từ thiện, bởi vì họ đã có những cái hiệp ước mà về thương mại và buôn bán với nhau, và chúng ta cũng tạo ra một cái chất liệu để mà chúng ta đền ơn đáp nghĩa với những con người đã trực tiếp hoặc là gián tiếp giúp đỡ mình ở trong quá khứ. Như vậy là trong một cái hoạt động, chúng ta mua một cái phần quà, chúng ta có thể tặng cho một người thân, chúng ta biếu cho một người thương, chúng ta kính dâng cho một Đức Phật hay là một vị Bồ Tát, cho một ngôi chùa hay là một vị thầy của mình, thì lúc đó chúng ta đang làm được hai công việc của công đức. Công việc thứ nhất là giúp cho những người nghèo khó có được thêm giá trị cuộc sống, có thêm cái giá trị của tình thương, có thêm giá trị của sự phấn đấu vươn lên trong cuộc đời. Và mặt khác, chúng ta đang làm một công đức gọi là tô bồi hạnh phúc cho những người trực tiếp hoặc là gián tiếp mà chúng ta tặng cái phần quà đó. Cho nên là một mà nó lại có được hai giá trị. Do đó trong cái ngày tạ ơn như thế này thì chúng ta nên tạo điều kiện để cho mình gọi là bố thí cúng dường làm phước tu đức, và do đó đời sống của mình nó sẽ được rất là thảnh thơi ở trong tương lai. Những cái ngày lễ tạ ơn ở trong mọi một quốc gia như vậy nó đều gắn liền với cái lễ vụ mùa, là bởi vì họ có thêm mùa màng, họ có thêm được sản lượng, họ có thêm được cái phần ăn, họ có thêm được cái hạnh phúc. Do đó cái đền ơn đáp nghĩa nó chính là một cái nhu cầu giống như là không khí để chúng ta thở, hay là thực phẩm để chúng ta ăn, áo quần để chúng ta mặc, giống như cái nhu cầu để chúng ta đi từ bờ bên này sang bờ bên kia. Và do đó tất cả các quốc gia, nhất là những nhà chính trị đó, đều nhắc nhở những người dân nhớ về cái công lao của các chiến sĩ đã đổ máu, đã bỏ mạng sống để bảo vệ biên cương bờ cõi của quốc gia mình. Chính vì vậy mà Đức Phật đã dạy một trong bốn cái ơn nghĩa lớn nhất của cuộc đời mà tất cả mọi người cần phải đền ơn đáp nghĩa, đó là ơn quốc gia. Chỉ như ứng trong trường hợp này bao gồm hai cái góc độ hay là hai đối tượng. Cái đối tượng thứ nhất đó là những con người trực tiếp đã mang lại cái hòa bình, cái hạnh phúc, cái security cho chúng ta, chính là những người tướng, những người tá, những người chiến sĩ gọi là đã chiến đấu quên mình, gọi là bất chấp đến cái mạng sống của mình có thể bị gọi là chặt đứt bất cứ lúc nào. Và đối tượng thứ hai đó là những con người cầm cân nảy mực đưa ra một cái chính sách hoạt động chính trị, kinh tế, văn hóa, giáo dục của một quốc gia. Là bởi vì nếu những con người đó là những con người sáng suốt đó, thì đời sống của dân chúng trong một quốc gia đó nó sẽ được thịnh vượng, nó được phát triển. Còn ngược lại có thể làm cho cả một thế hệ bị khổ đau, cả một dân tộc gọi là bị lầm than, khổ cực, vân vân. Cho nên Đức Phật dạy chúng ta là phải đền ơn đáp nghĩa quốc gia. Thì trong cái trường hợp gọi là đền ơn đáp nghĩa với các chiến sĩ thì chúng ta thấy rằng là họ là những con người có thể là đánh mất luôn cả cuộc đời của mình. Họ có thể gọi là con người hiến dâng đi một cái chân, một cái tay, hoặc là hai bàn chân, hay là luôn cả hai bàn tay trong những cuộc chiến. Họ có thể là những con người tình nguyện để tháo gỡ những cái quả mìn ở những cái trận tuyến giữa hai bên đó là với nhau. Và trong cái sự tháo mìn đó đó, họ có thể mang lại hạnh phúc cho những người dân, nhưng mà cái khổ đau đặt ở trên gọi là cái sự sống của họ. Có nhiều người bất hạnh, không may mắn, khi mà mở cái chốt mìn thì cái bơm hay là trái lựu đạn nó đã nổ tung, và do đó họ mất đi hai cái cánh tay, và do đó suốt cuộc đời của họ trở thành một con người tàn phế. Chúng ta biết rằng là dĩ nhiên là cái nền văn hóa liệt sĩ là một cái nền văn hóa uống nước nhớ nguồn, giúp cho những con người sống an vui hạnh phúc á, biết đền ơn đáp nghĩa những con người đã hy sinh cho hạnh phúc của họ. Nhưng mà cái hy sinh trong trường hợp này đó, nó được trả một cái giá rất là ít. không ạ? Cái chế độ gọi là quân đội hay là chế độ gọi là chiến sự và quân sự ở trên mọi nước của thế giới đền ơn đáp nghĩa những chiến sĩ không được cân bằng lại. Chúng ta thấy rằng là họ có thể có được một nguồn lương cao trong lúc mà họ đang còn ở gọi là quân đội, đang còn ở chiến trường. Mà khi họ là một người tàn phế rồi đó thì cái chế độ an sinh đó cũng giúp cho họ có thể sống được qua ngày mà thôi, chứ không đảm bảo cái hạnh phúc cho những người vợ, cho những người con nếu họ có gia đình. Và do đó đó, hạnh phúc của gia đình của họ có thể bị khủng bố và có thể bị vừa là mất bất cứ lúc nào. Như vậy là trong những cuộc chiến thì tất cả những người đã trực tiếp kháng chiến đó, đã hy sinh rất nhiều, đã đóng góp rất là lớn. Và do đó hạnh phúc chúng ta có được nó bắt nguồn từ những sự là khổ đau của họ. Vừa qua chúng ta cũng được biết là cái gọi là bộ gọi là ngoại giao của Mỹ đã đưa ra một cái thống kê có tất cả là 9,236 chiến sĩ đã bị thương tật trong cái cuộc gọi là chiến tranh chống khủng bố đối với đất nước Iraq kể từ tháng 3 năm 2003 cho đến ngày hôm nay. Có nghĩa là chỉ hơn một năm rưỡi đã có đến hơn 9,000 người đã bị thương tật. Và do đó đại đa số trong những người đó, đó là những người không thể có được cái cơ hội để tạo ra cái sản lượng, tạo ra cái sự sống từ cái chức năng của mình, bởi vì họ bị sa thải, họ trở thành những con người gọi là sống nương tựa vào cái tình thương của chế độ an sinh xã hội và tình thương của những người thân và tình thương của những người yêu của họ. Như vậy là chúng ta thấy rằng là chính quyền Hoa Kỳ đã kêu gọi tất cả những người dân gọi là bỏ ra một cái phút mặc niệm tưởng niệm về cái sự hy sinh của họ. Ví dụ vừa qua chúng ta được nghe cái lời phát biểu của ông Bộ trưởng Bộ Ngoại giao gọi là Colin Powell đã nói rằng là những người lính đang phải sống ở trên đất nước Afghanistan, đang phải sống ở trên đất nước Iraq để làm cái công việc để là mang lại hòa bình, để làm công việc mang lại cái an ninh cho đất nước Iraq và cho những đất nước liên hệ trực tiếp với dân thiên đến những đất nước này, đang phải sống trong một tình trạng rất là khó khăn, phải không ạ? Cái thứ hai nữa, trong cái ngày mùa lễ tạ ơn, thay vì họ có thể được an vui hạnh phúc với gia đình, bây giờ họ có thể an vui hạnh phúc với chiến trường. Và do đó họ không có thực phẩm để thưởng thức, họ không có những bản nhạc để nghe, họ cũng không có những con thơ thi để ăn. Và do đó, đó là những người dân nếu có một tấm lòng hãy nên đưa là donation là cho những người đó thông qua những cái website của quân đội v.v. Thế là chúng ta thấy rất là cái lời kêu gọi đó là một cái lời kêu gọi rất là thiết thực. Và tương tự chúng ta có thể thấy được cái sự kêu gọi của nhiều quốc gia khác đối với những chiến sĩ đã nằm xuống hy sinh cho bờ cõi biên cương của quốc gia mình. Và do đó chúng ta phải biết rằng là chúng ta phải đền ơn đáp nghĩa những con người này một cách trực tiếp hay là gián tiếp. Cái khổ đau về vật lý mà những con người đó phải chịu đựng đó, đó là tàn tật, đó là thương tật, đó là mất đi cái khả năng để làm việc, đó là phải nương tựa vào cái lòng thương tự của người khác một cách rất là lâu dài. Cho nên là nó kéo theo một cái gánh nặng khác, đó là cái gánh nặng về đời sống gia đình, người vợ và những người con có thể gọi là không được an vui và hạnh phúc, là bởi vì phải chia cắt một cái phần gọi là tiền lương của mình cho người chồng và người cha của mình. Và như vậy nếu chúng ta không có những tinh thần đền ơn đáp nghĩa thì những người đó là những con người có thể họ là cảm thấy là cô đơn, có thể cảm thấy là bất hạnh trong những hành động gọi là nhân từ đạo đức mà họ đã hy sinh chiến đấu cho cái hạnh phúc của hòa bình của một quốc gia mà Đức Phật đã dạy. Ngoài ra chúng ta cũng còn được thấy là một số là chiến sĩ khi mà bị tàn phế rồi đó, trở về từ bệnh viện thì họ lại nuôi dưỡng một cái lòng ơn nghĩa rất là lớn đối với chính quyền, đối với các bệnh viện, đối với các bác sĩ, các y tá và nhất là những người thân, ví dụ như người vợ hay những người con và những người bạn bè đã chia sẻ, đã gọi là đóng góp tiền bạc, đã giúp cho họ đứng vững về phương diện tinh thần để làm cho nỗi khổ đau của họ được vơi đi. Cho nên những người đó là bỗng dưng lại có một cái thái độ là ơn nghĩa đối với những người khác, đã tạo ra hạnh phúc cho bản thân mình. Như vậy là trong một cái đạo lý mà đền ơn đáp nghĩa, như vậy chúng ta thấy là một cái đạo lý nó diễn ra theo một cái cách thế gọi là tương tác lẫn nhau. Có nghĩa là các chiến sĩ được những người dân đền ơn đáp nghĩa, nhưng mà ngược lại những chiến sĩ mà được người dân đền ơn đáp nghĩa như vậy thì bỗng dưng họ lại có thêm một cái tinh thần trách nhiệm rất là cao để đáp ứng được cái lòng mong đợi của những người khác đối với mình, Cái thứ hai nữa, nếu như họ bất hạnh ở trên chiến trường đó, lúc bấy giờ cái tình cảm ngọt ngào của những người đó đối với họ nó được tiếp nối, nó được đảm bảo. Và do đó trong cái đạo lý ơn nghĩa như vậy đó, cái nhịp cầu hai chiều của tình thương, cái nhịp cầu hai chiều của cảm thông và nhịp cầu hai chiều của sự tương tác giúp đỡ hỗ trợ lẫn nhau nó được thiết lập. Và do đó nó là đạo lý dấn thân của tinh thần Bồ Tát đạo. Và do đó chúng ta cần phải gọi là nuôi dưỡng những cái hạt giống này giúp đỡ cho người khác được an vui và hạnh phúc. Một góc độ khác, chúng ta có thể nhấn mạnh đến cái tình cảm ơn nghĩa của những người là bị tàn tật, những người là physical challenge, là bởi vì những người đó nó mất đi hết cái khả năng tạo ra cái sản lượng, mất hết khả năng của lao động, mất hết khả năng của dấn thân và phục vụ. Những người đó nó phải nương vào cái tình thương của cộng đồng và xã hội. Và do đó khi chúng ta nhìn thấy những con người bất hạnh này thì bỗng dưng cái lòng tình thương của chúng ta nó được dâng tràn, phải không ạ? Do đó chúng ta nên phát tâm giúp đỡ, do đó chúng ta nên hỗ trợ những người khác giúp đỡ, do đó chúng ta nên tán dương, chúng ta nên khuyến khích những người khác dấn thân phục vụ cho những người bất hạnh như thế này ở trong cộng đồng. Dù người đó là người đạo Phật hay là người khác không giống với chúng ta không màng đến, mà chúng ta nghĩ rằng là đang có một chúng sanh bị đau khổ và chúng sanh này đang cần để cái chất liệu, cái sự chăm sóc, cái sự thương yêu, cái sự gọi là chia sẻ của chúng ta. Và do đó thông qua sự chia sẻ đó, cái nỗi khổ đau của người kia có thể được phơi đi. Chúng ta thông qua cái việc mà nhìn thấy những cái bất hạnh của những người bị tàn phế tay chân, hay là những người gọi là bị chứng bệnh đau không có được cái kiến thức, hoặc là những con người gọi là bị mù, hay là những con người cô nhi bất hạnh, hoặc là những người già neo đơn nghèo khó không có được người gọi là chia sẻ chăm sóc nâng niu trong cái tuổi về già, thì chúng ta cần phải phát tâm làm những công việc từ thiện xã hội. Thông qua đó chúng ta có thể có một cái lòng ơn ích đối với những người đã phát kiến sáng tạo ra những cái công cụ hỗ trợ cho sức khỏe, ví dụ như là một cái hỗ trợ cho cái nghe, cái lỗ tai, hoặc là cái hỗ trợ cho cái mắt, hay là hỗ trợ cho những cái giác quan khác còn lại của con người, hoặc là những cái nạng để hỗ trợ cho cái đi, hay là những cái bàn tay giả, những cái bàn chân giả, hoặc là những cái công cụ hỗ trợ trực tiếp hoặc là gián tiếp khác. Và nhờ những cái công cụ hỗ trợ này mà những người tàn tật, những người bất hạnh, những người nghèo khó, những người không được hạnh phúc có được một cái điều kiện sống một cách an lành như chúng ta. Chỉ cái hoạt động từ thiện nó giúp cho họ có được một cái sự vươn lên trong cuộc đời. Ví dụ như chúng ta đến những cái nơi mà cô nhi viện á, chúng ta sẽ thấy là nó có những cái hoạt động gọi là hướng nghiệp. Thì tại đó đó, những nhà sư, các vị sư cô đã dấn thân phục vụ rất là hay. Đó là ngoài cái việc mà giúp cho các em có được cái kiến thức đi học, có được cái hạnh phúc bên cạnh những cái bất hạnh, thì các em có được một cái nghề ổn định. Các em có thể chọn lựa cái nghề mà các em thích, ví dụ như là cái nghề mây chế lá, hay là cái nghề điện tử, hoặc là những cái nghề cần thiết khác mà sau này chính các em có thể tự đứng vững từ cái sản lượng mà mình tạo ra từ cái mồ hôi và nước mắt của mình. Từ bây giờ cái cảm giác mặc cảm tự ti đó bỗng dưng nó bị biến mất. Cái người mà nhận cái ơn đức của người khác đó, thường có một cái mặc cảm rằng mình là một con người vô dụng, mình là một con người không có lợi ích, mình là một con người mang lại gánh nặng cho người khác, mình là một con người mà người khác phải thương tưởng, phải giúp đỡ, phải chăm sóc, phải dỗ dài. Do đó nếu không khéo, cái hoạt động gọi là dấn thân vào các công việc từ thiện của chúng ta có thể mang lại cái nỗi khổ đau của người khác một cách rất là tấp bỏ. Cho nên nhà Phật dạy chúng ta đó là khi mà mình làm việc lành á, mình phải làm bằng tất cả tấm lòng. Dù người đó là một con người nghèo, một cái vai trò rất là thấp trong xã hội, hoặc là những người thuộc về cái thành phần gọi là không còn cái chỗ đứng gì nữa, khi mà chúng ta giúp họ, chúng ta phải giúp bằng tất cả tấm lòng. Thì do đó đó, cái hành vi đạo đức và giúp đỡ của chúng ta sẽ làm cho người kia có được một chất liệu an vui, có được một cái sự an ủi, và họ nghĩ rằng là bên cạnh cái bất hạnh không có cha không có mẹ của họ đó, họ có được thêm những người cha mẹ mới, họ có thêm những người anh chị mới, họ có thêm những con người thân nhân mới. Và những người thân nhân anh chị cha mẹ này là những người ân nhân thân chị cha mẹ không hề đặt lên cái chuyện mà mình phải đền ơn đáp nghĩa về sau này. Cho nên nhờ cái chất liệu của tình thương được thiết lập đó, thì lúc bấy giờ hoạt động từ thiện của chúng ta nó mới thật sự mang lại cái giá trị hạnh phúc cho những người cần được sự giúp đỡ ở trong cuộc đời này. Cho nên đền ơn đáp nghĩa nó là một cái cách thức mà chúng ta có thể nhìn thấy được cái sự đóng góp của tất cả con người, của tất cả mọi chức nghiệp ở trong xã hội này. Và do đó nó là một cái ngày mà chúng ta càng phải đền ơn đáp nghĩa lẫn nhau. Cha mẹ là đền ơn đáp nghĩa đối với ông nội bà nội, ông ngoại bà ngoại, con cái đền ơn đáp nghĩa đối với cha mẹ, rồi cha mẹ cũng gọi là đền ơn đáp nghĩa đối với những đứa con đã giúp đỡ mình về cái tuổi về già, đã hỗ trợ mình trong công việc này công việc nọ. Rồi những cái người làm công phải đền ơn đáp nghĩa đối với những người chủ của mình, rồi những người chủ của mình phải đền ơn đáp nghĩa đối với cái sự dấn thân phục vụ có trách nhiệm của những cái người làm việc dưới trướng của mình. Rồi cái người cầm cái lễ mục phải đền ơn đáp nghĩa với những cái người đã dấn thân làm việc về phương diện hành chánh, rồi đã dấn thân vào chiến trường, đã dấn thân đóng thuế, đã dấn thân làm những công việc ở trong xã hội. Nói chung là cái ngày đền ơn đáp nghĩa là cái ngày mà tất cả chúng ta cần phải nhớ về cái giá trị đóng góp của nhau, cần phải đền ơn lẫn nhau, cần phải làm một cái việc gì đó mà nó thật sự có nghĩa trong cuộc đời ở hiện tại và ở trong tương lai. Cho nên cái đạo lý gọi là tạ ơn đó, nó là một đạo lý mà nó gắn liền với cái cách nhân đạo và nhân bản hơn là nó gắn liền với chất liệu của thần linh ở trong nền văn hóa của Mỹ và nền văn hóa phương Tây. Do đó là một người Phật tử sống ở trên đất nước Hoa Kỳ thì chúng ta cần phải thay đổi cái cách thức mà chúng ta tạ ơn đối với cuộc đời, tạ ơn đối với những gì mà chúng ta có. Chỉ duyên là nhà Phật dạy chúng ta là không nên tin vào Thượng Đế như là một đấng tạo hóa đã có mặt ở trên cuộc đời này, là đã tạo ra con người, tạo ra vạn vật, tạo ra các loài động vật, tạo ra cây cỏ, tạo ra sự sống, tạo ra hạnh phúc và khổ đau. Đức Phật vẫn thừa nhận là có một ông Thượng Đế, Đức Phật vẫn thừa nhận có rất nhiều thần linh, nhưng mà Thượng Đế và các thần linh này đều sống trong một cái quy trình nhân quả báo ứng giống như là chúng ta, và do đó các vị đó cũng phải chịu cái khổ đau và hạnh phúc mà vị đó đã tạo trong quá khứ. Do đó chúng ta không cần phải lệ thuộc vào các ngài, mà chúng ta cần phải nhìn thấy được cái tiềm năng ở trong từng con người của mình. Và khi thấy được cái tiềm năng đó, chúng ta phải vươn lên, chúng ta phải làm việc, chúng ta phải phấn đấu, chúng ta phải phục vụ, chúng ta phải dấn thân, và nhờ đó chúng ta khắc phục được những khổ đau của mình và của những người thân, và xa nữa là của những người dân nước lạ. Do đó cái đạo lý đền ơn đáp nghĩa đó, nó đặt chúng ta vào một cái tình thế, đó là mình phải nhìn thấy được cái nhịp cầu của sự ơn nghĩa mà những người trực tiếp hoặc là gián tiếp đã tạo ra cho chúng ta. Chứ chúng ta đừng hướng về Thượng Đế và các thần linh, bởi vì con người tạo ra chúng ta cái sự ơn ích thì chúng ta phải đền ơn đáp nghĩa với những người đó. Và thậm chí nếu những con người chưa từng đã tạo ra sự ơn ích đối với mình thì thông qua cái đạo lý đền ơn đáp nghĩa, chúng ta cần phải phục vụ cho cộng đồng, phục vụ cho xã hội, phục vụ cho lợi ích của những người khác. Nhưng mà đối với những trẻ bất hạnh cô nhi, cái việc mà chúng ta kêu gọi các em có được thái độ đền ơn đáp nghĩa đối với cha mẹ là điều rất là khó, không ạ? Tại vì từ lúc mà các em mới sinh ra, các em đã mất cha, các em đã mất mẹ, và thậm chí có nhiều trẻ em bất hạnh hơn nữa, đó là cha mẹ các em là ruồng bỏ các em, là vì không có cái khả năng kinh tế để nuôi dưỡng. Như vậy khi chúng ta yêu cầu các em phải đền ơn đáp nghĩa, yêu cầu các em phải nuôi dưỡng cái hạt giống của tạ ơn, các em làm sao có thể gọi là cấy lên được ở trong mảnh đất tâm của họ một cái chất liệu của sự sống đền ơn được. Thì trong trường hợp đó, chúng ta phải nói như thế này, theo tinh thần Đức Phật dạy, đó là dầu chúng ta có mặt trong cuộc đời một cách bất hạnh, chúng ta vẫn phải đền ơn đáp nghĩa cha mẹ chúng ta. Tại bởi vì nếu như không có cha mẹ chúng ta thì chúng ta không bao giờ có cái thân thể xác thịt này. Cái thứ nhất. Cái thứ hai đó là tất cả cái nhân quả khổ đau hạnh phúc một con người có trong cuộc đời nó đều liên hệ một cách trực tiếp với những gì mà chúng ta đã tạo trong quá khứ, hoặc là nó liên hệ trực tiếp một cách rất là rộng với những gì mà chúng ta đang gieo trồng ở hiện tại. Cho nên cái bất hạnh đó vẫn không cho phép chúng ta gọi là quán trách cha mẹ mình, vẫn không cho phép chúng ta gọi là phủ nhận cái công ơn của cha mẹ mình. Bởi vì ai đã từng là người mẹ thì sẽ thấy được rằng là 9 tháng 10 ngày ở trong thai là cả một quá trình của sự thách thức, không ạ? Tức là người mẹ phải kiên ăn, gọi là phải gọi là tập thể dục một cách đúng, rồi phải bỏ công ăn việc làm, phải kiên cử rất nhiều thứ để nuôi dưỡng cho đứa con này nó được phát triển về ba phương diện, đó là thể trí, đó là thể chất, và đó là thể tinh thần. Và như vậy đó, người mẹ có thể là làm công đức phước thiện, có thể đi chùa lại Phật tụng kinh, có thể làm rất là nhiều việc làm để gì, để cho cái tâm thức của cái cậu bé hay là cô bé ở trong cái bào thai của mình đó, nó có những cái chất liệu của nhân từ về sau này. Do đó đó chúng ta cần phải biết gọi là biết ơn đến đối với gọi là hai đấng sanh mình, đó là cha mẹ. Cái thứ hai nữa đó là nếu như mà không có cha mẹ chúng ta sanh ra trong cuộc đời nữa, thì liệu chúng ta có sự sống hay không? Mà khi nếu chúng ta không có sự sống thì chúng ta có được cái nhận thức, có được cái sự giúp đỡ của người khác hay không? Cho nên khi chúng ta đặt ra những cái tình huống như vậy thì chúng ta không bao giờ cho phép mình là quên đi cái ơn nghĩa mà mình đã nhận từ hai đấng sanh ra. Cho nên các em cô nhi, các em bất hạnh cũng nhờ có cha mẹ sanh ra mà bây giờ có thêm những người cha mẹ nuôi, có thêm những anh chị nuôi, có thêm những cô dì nuôi, có thêm những chú bác nuôi. Và do đó nó là một cái gì đó mà chúng ta cần phải gọi là trực tiếp hay là gián tiếp là ghi nhận cái công lao của ông bà tổ tiên cha mẹ của mình đã đặt ra. Như vậy chúng ta có thể nói tóm tắt một cách như thế này, đó là cái đạo lý Thanksgiving đó, nó là một cái đạo lý rất là cần với tinh thần của nhà Phật. Và đạo lý đó nó gợi chúng ta nhớ đến những lời Đức Phật dạy trong kinh điển về cái ơn quốc gia, về cái ơn tam bảo, tức là chúng ta nhớ ơn Đức Phật đã cống hiến chúng ta cái con đường của tình thương, của giải thoát, của từ bi. Tất cả những lời dạy của Ngài nó trở thành một tấm phao để giúp chúng ta vượt ra khỏi những khổ đau trong cuộc đời, để giúp chúng ta trở thành một con người rất là tích cực, dấn thân và phục vụ. Và chúng ta cũng nhớ ơn đến những vị xuất gia chân chánh là bởi vì nhờ có những vị đó mà những ngôi chùa được mọc lên, và những bài kinh, những cái chương trình tu học nó được có mặt ở trên cuộc đời này, cho đó cái nỗi khổ của mình ta nó được vơi đi. Chúng ta cũng nhớ ơn một cách trực tiếp hoặc gián tiếp đến những thầy cô giáo, từ cái cấp mà chúng ta học mẫu giáo cho đến chúng ta học cấp 1, cấp 2, cấp 3, rồi đến lúc chúng ta lên đại học, rồi chúng ta thành công ở trong cuộc đời này. Chúng ta cũng cần nhớ ơn đến tất cả chúng sanh, tức là những con người, nam, người nữ, ở cái vai trò chức nghiệp này, chức nghiệp kia, để giúp chúng ta có được cái sự vận hành của cuộc sống, để giúp chúng ta có được cái sự an vui ở trong cuộc đời này. Cho nên chúng ta phải nhớ ơn tất cả mọi người, dù người đó có trực tiếp hay là không trực tiếp tạo ra cái sự ơn đó cho chúng ta, chúng ta cũng phải nhớ ơn. Bởi vì nếu như không có những người đó làm việc quên mình, thì những sản lượng, những cái nhu cầu, những cái của cải, những cái tài sản phục vụ cho phương tiện của cuộc sống nó sẽ không có mặt ở trong cuộc đời này. Cho nên đạo lý đền ơn đáp nghĩa của nhà Phật đó, nó khác rất là nhiều so với đền ơn đáp nghĩa của cái nền văn hóa gọi là tinh thần giáo của Hoa Kỳ cách đây là 383 năm. Bởi vì cái nền văn hóa tạ ơn đó, đó nó hướng về thần linh, nó hướng về cái những vị thần đã hỗ trợ cái sức khỏe, cái hạnh phúc, cái tài vị của họ. Còn những con người khác nó trực tiếp lại là phải đền ơn đáp nghĩa thì người ta lại quên đi, do đó cái chất liệu đó nó lại không có gọi là cần thiết ở trong cuộc đời. Cái thứ hai nữa đó, theo tinh thần đền ơn đáp nghĩa của nhà Phật đó, thì chúng ta cần phải làm một cái việc gì đó mà nó nuôi lớn được cái lòng từ bi và nó làm giảm đi cái nghiệp sát của chúng ta trong cuộc đời. Nếu chúng ta gọi là trong ngày hôm đó đãi những khách hàng, là đãi những người bạn, đãi những người thân bằng những cái thực phẩm của con thơ khi hoặc là những cái thực phẩm của những cái loài động vật khác đó, thì chúng ta đang gieo những nghiệp sát sanh, và do đó cái sự phục vụ chúng ta sẽ ít nhiều ảnh hưởng đến cái hạnh phúc của người được chúng ta phục vụ. Bởi vì người đó gián tiếp gọi là tạo đi một cái nghiệp đánh mất mạng sống của một loài hữu tình, và do đó nó là một cái gì đó nó đi ngược lại cái tinh thần tạ ơn đáp nghĩa mà Đức Phật đã dạy ở trong kinh điển. Tại sao chúng ta phải đền ơn đáp nghĩa với các loài động vật? Bởi vì tinh thần nhà Phật nói rằng là nếu như không có các loài động vật trên cuộc đời này mà chỉ có loài người á, thì cái mức độ mà gọi là hủy diệt của hành tinh nó được diễn ra một cách nhanh hơn. Bởi vì có một số loài động vật á, nó phóng thải ra những cái chất, và cái chất đó nó trực tiếp và gián tiếp ảnh hưởng đến cái hệ cân bằng sinh thái ở trong vũ trụ này, và tương tự đối với các loài thảo mộc. Chính vì vậy mà Đức Phật dạy những người xuất gia chân chánh á, không bao giờ được gặt cây cỏ là như vậy, là bởi vì các cây cỏ đó nó tạo ra dưỡng khí oxy, nó hút những cái carbonic, nó tạo ra cái môi trường sinh thái được an vui cho chúng ta sống một cách được an lạc. Các loài động vật cũng như vậy. Chính vì vậy mà các tổ chức nghiên cứu về các loài động vật và hoặc là đề cao cái đạo đức của các loài động vật thì họ thường biểu tình trong đó cái sự sử dụng gia thú để tạo ra cái sự ấm áp của con người ở trong mùa đông. Bởi vì trong cái ấm áp của con người nó có cái nỗi khổ đau của con thú bị giết chết, và họ cũng luôn luôn biểu tình cứ mỗi một năm đến cái ngày mà bảo vệ động vật của Mỹ đó, chúng ta thấy là những cuộc biểu tình mà những người thành viên biểu tình này phần lớn là những người là không mặc quần áo để khỏa thân như vậy. Ta thấy rằng là nếu như chúng ta không thể chấp nhận hình ảnh một con người khỏa thân đi trên đường phố thì chúng ta cũng không thể nào cho phép mình gọi là là nhổ lông, là dập da của những loài động vật để làm cái áo cho mình ở trong mùa đông. Và do đó chúng ta cần phải bảo vệ cái hành tinh của chúng. Và các cái nhà nghiên cứu khoa học về động vật học hay là dạng vật học đó, cũng còn cho chúng ta thấy một điều là nếu như một loài động vật nào đó bị diệt chủng, dù đó là một loài động vật gọi là giết người, hay là loài động vật là ăn thú, hay là động vật ăn thịt, chúng ta vẫn phải bảo vệ chúng, là bởi vì là cái sự cân bằng sinh thái nó làm cho cái bầu khí quyển này nó được đảm bảo một cách lâu dài, và cái mức độ gọi là tiêu hủy của hành tinh chúng ta nó được diễn ra một cách lâu hơn, và do đó hạnh phúc của con người nó được đảm bảo một cách này hay là bằng cách khác. Do đó cái lễ đền đáp nghĩa đừng bao giờ chúng ta sát hại các loài động vật, mà nếu như chúng ta ăn chay được thì càng tốt nữa. Cái điều đó có thể là các Phật tử Việt Nam cảm thấy là khó khăn, nhưng mà nếu chúng ta suy nghĩ và nhìn thấy cái truyền thống ăn chay như là một cái nền văn hóa tâm linh của người Ấn Độ thì chúng ta thấy rằng là đó là một cái gì đó rất là hay. Là bởi vì kể từ khi đạo Phật đại thừa xuất hiện tại Ấn Độ thì lúc bấy giờ những người Ấn Độ giáo vốn ăn mặn trở thành những người ăn chay cho đến ngày hôm nay. Họ có thể có vợ, có chồng, có con cái, nhưng mà 60% dân số Ấn Độ ăn chay là một cái điều chưa từng có trong lịch sử của nhân loại, cũng chưa từng có trên bất cứ một quốc gia nào ở trên thế giới này ngoài trừ các nước Ấn Độ mà thôi. Cho nên cái đạo lý bất bạo động và đạo lý của tình thương đó, nó gắn liền với sức sống của con người với các loài động vật, và do đó nó cái hạnh phúc nó có thể được chuyển nở với nhiều góc độ khác nhau. Và do đó chúng ta có thể nuôi dưỡng lòng tự của mình bằng cách nếu phải ăn mặn thì chúng ta có thể ăn những cái loài đã được gọi là làm sẵn ở ngoài chợ rồi, mặc dù nó cũng là gián tiếp sát hại, nhưng mà cái nghiệp sát hại trong trường hợp này nó là nhỏ, nó là ít. Do đó nó cái hạnh phúc của chúng ta về phương diện sức khỏe, về phương diện tuổi thọ, về phương diện gọi là không bị bệnh tật, nó sẽ được đảm bảo một cách rất là lâu dài. Thì ngày hôm nay chúng tôi xin chia sẻ với quý vị một vài góc cạnh của đền ơn đáp nghĩa trên tinh thần của Đức Phật dạy, nhân sự kiện là đất nước Hoa Kỳ vừa tổ chức cách đây 2 ngày cái lễ Thanksgiving, lễ tạ ơn Thượng Đế. Thì dĩ nhiên là khi mà trình bày như vậy, chúng tôi cố gắng đó là tìm kiếm một vài cái dấu vết của lịch sử của cái lễ tạ ơn này, để thông qua đó chúng ta thấy được bản chất của lễ tạ ơn đó như thế nào, nó có gắn liền với nhân bản hay không, hay là nó gắn liền với là thần bản. Và nếu nó gắn liền với Thượng Đế và Thần Linh đó, thì chúng ta thấy rằng cái giá trị dù của nó nó không có cao lắm. Cho nên là những người Phật tử chúng ta vẫn có thể gọi là tiếp sức với cái truyền thống văn hóa này rất là đẹp, nhưng mà chúng ta nạp vào trong cái bản chất nội dung của truyền thống này một cái chất liệu mới, là chất liệu của ăn chay, chất liệu của tình thương, chất liệu của đền ơn đáp nghĩa, không chỉ đối với Thượng Đế, không chỉ đối với những thần linh, mà đối với tất cả những con người trực tiếp hoặc là gián tiếp đã tạo ra sự sống và hạnh phúc của chúng ta ở trong cuộc đời này. Và nếu làm được như vậy thì chúng ta đang là những nhà hoằng pháp, chúng ta đang là những con người là truyền bá giáo lý của Phật đến với mọi người, chúng ta đang là những con người mang lại cái hạnh phúc cho người khác, chúng ta đang là con người gọi là lật ngửa lên một cái ly nào đó đang bị ấm xuống, chúng ta đang là một con người dừng đứng lại những gì đang bị ngã, chúng ta đang là một con người đem cái nước vào trong bóng tối, và do đó chúng ta đang làm công việc mà Đức Phật đã làm cách đây gọi là 26 thế kỷ về trước. Thì trước khi dứt lời, chúng tôi kính chúc toàn thể quý vị có được một cái thái độ sống rất là an lành và hạnh phúc, và lúc nào cũng đặt cái thái độ của đền ơn và ghi nhớ cái công đức của người khác, để tất cả chúng ta sống trong một cái tinh thần tạo dựng những cái nhu cầu của cảm thông, những nhu cầu của xây dựng với nhau ở trong cuộc đời này. Và chúng tôi cũng chân thành cảm ơn Đại Đức Thích Đạo Quảng cũng như là Ban Quản trị của chùa đã mời chúng tôi trở về đây để chia sẻ với quý vị trong buổi pháp hội ngày hôm nay. Và chúng tôi cũng xin chân thành cáo lỗi, đó là chúng tôi đã hứa ở trên online, ở trên cái Zoom bao phó là sẽ truyền trực tiếp cái buổi pháp hội này, nhưng mà rất tiếc là cái phương tiện internet ở trong chùa chúng ta không có, cho nên là những người kia họ đang chờ, cuối cùng họ biết rằng là chúng tôi đang ở đâu, họ đang trú ở chỗ nào rồi. Thì đó là cũng mong quý vị cái gì mà biết được những người đó đó thì gửi lời cáo lỗi với chúng tôi, và cũng cảm ơn tất cả những vị có mặt ngày hôm nay để chúng ta cùng ôn lại cái tinh thần đền ơn đáp nghĩa mà Đức Phật đã dạy ở trong kinh điển. Và cái buổi pháp đoạn này đó, nó có thể được mang tên đó là cái chủ đề đó là trưởng thành ở trong ơn nghĩa. Và bởi vì cái sự trưởng thành đó là một sự trưởng thành rất là vĩ đại, một cái sự trưởng thành nó giúp cho con người có được cái đạo đức, có có được cái tư cách, có được cái giá trị của sự phục vụ, của sự dấn thân. Và do đó cuộc đời nó ngày càng được ấm no và hạnh phúc nhiều hơn. Thì chúng ta tạm dừng lại tại đây. Thì trước khi dừng, nếu quý vị có những thắc mắc về đề tài hoặc là những thắc mắc liên hệ đến Phật giáo nói chung, thì quý vị có thể nêu ra là những câu hỏi chúng tôi sẽ xin chia sẻ với quý vị. Bởi vì lát nữa thì chúng tôi đã bắt đầu lên đường rời khỏi chùa Tam Bảo đến chùa Tịnh Độ ở La Phá Giá. Vậy đó thì cái buổi pháp thoại ngày hôm nay cũng là cái ngày cuối cùng chúng tôi ghé thăm ngôi chùa Tam Bảo như thế này. Và mong rằng năm sau hoặc là những năm sau nữa khi có dịp trở lại đây thì chúng ta sẽ có được một ngôi chùa rất là khang trang, một cái chánh điện rất là vĩ đại. Và để làm được việc đó thì chúng ta phải cảm ơn tất cả những người Phật tử đã có lòng, nhất là cái ban quản trị ngay từ những năm tháng đầu tiên vận động mua được cái căn nhà với một cái diện tích lớn như thế này để làm cái nơi tu học cho những người Phật tử có đạo tâm. Và mong rằng là cái đạo tâm đó nó được lớn mạnh để tất cả mọi người có thể được an vui hạnh phúc, và thế hệ con cháu cũng được hạnh phúc theo. Và để có được điều đó thì tất cả chúng ta cùng nhớ về cái ơn của Tam Bảo, để mình đóng góp mạnh dạn hơn, mình phát tâm lớn hơn để cho ngôi chùa, nhất là chánh điện ở trong tương lai của chùa Tam Bảo nó sẽ được trở thành